Chương 231. Cực hàn cổ ưng, Chu Tước giáng lâm. Chương 231. Cực hàn cổ ưng, Chu Tước giáng lâm. Thuốc giải độc tề những này, giá cả muốn so huyết tề, ngưng tề, tự lành dược tề cao hơn một số. Nhất là loại này giải bách độc thuốc giải độc, là cái đoàn thợ săn trên thân đều sẽ phân phối trên như vậy có thể giải bách độc dược tề, dù sao không có mấy cái đoàn thợ săn bên trong là sẽ có hệ chữa trị pháp sư. Mầm mẫu đi qua một ít xuất sắc thực vật hệ pháp sư chi thủ, có rất lớn khả năng biến thành một loại bồi dưỡng mầm, kéo dài bồi dưỡng sinh sản. Bởi vì trên đường đi thông suốt không trở ngại, làm mạch long dong binh đoàn người phát hiện bọn hắn sắp đi ra bãi cỏ ngoại ô tầng thời điểm, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nguy hiểm như thế thiên sơn, bọn hắn tại vượt qua thảo tầng thế mà không có bất kỳ cái gì thương vong, quả thực có thể được xưng là kỳ tích. Đến núi cao tầng, thảm thực vật liền rõ ràng trở nên thưa thớt, đại bộ phận đều là những cái kia dốc đứng nghiêm trọng núi cao nham. Bởi vì nơi này độ cao so với mặt biển chênh lệch càng lớn, hành tẩu tại cái này khe nước lớn bên trong có rất nhiều khu vực đều giống như chỗ sâu tại hắc ám vách núi phía dưới. Thật vất vả từ một mảnh mờ tối dưới sơn cốc mặt đi ra, xuất hiện tại mọi người trước mặt là một mảnh ánh nắng phi thường sung túc khe nước con đường. Tọa bị thế nào chuyện, nửa ngày chưa có trở về báo cáo tin tức. Đoàn vụ trưởng Cù Mạ thần sắc nghiêm túc nói ra, sẽ không gặp phải cái gì tình huống. Hứa La Thanh nói ra, gặp được tình huống hắn sẽ cho chúng ta phát tín hiệu. Chờ một chút đi. Tại không có hoàn toàn hiểu rõ phía trước tình huống thời điểm, bọn hắn như thế một đám người là không thể đủ tùy tiện tiến phát. Có trời mới biết có thể hay không tại đi vào đến cái nào đó vách núi đáy cốc thời điểm bị một đoàn yêu ma cho vây cái chật như nêm cối. Có mùi máu tươi. Ngải Giang Đồ chỉ về đằng trước, cảnh giác nói. Phong từ chỗ càng cao hơn mang theo xoay tròn thổi xuống đến, lạnh băng băng giống từng đầu thấm qua nước lạnh roi. Ngải Giang Đồ ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước trở nên chênh lệch cực lớn nước cốc sơn địa. Vùng núi bên trên, một thân ảnh linh hoạt toát ra, hắn mượn nhờ những cái kia bất quy tắc đá tại lặp lại bắn ra. Từ xa xa một cái nhỏ chút dần dần đến có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Tommy. Hứa La Thanh nói ra. Hắn thụ thương. Ngải Giang Đồ nhanh chóng hướng phía trước, đi lên tiếp ứng phen thứ ba đội trưởng Tommy. Phen thứ ba đội phụ trách dò đường, Tommy là đội trưởng. Trước đây không lâu hắn mang theo đại khái 4 người đi tìm đường, nhưng là trở lại có vẻ như chỉ có Tommy một người, mà trên người hắn còn tràn đầy máu tươi. Ma hổ. Thiên Sơn ma hổ, mấy người bọn hắn đều đã chết. Tommy gấp rút hoảng sợ nói ra. Thế nào chuyện, các ngươi không phải có thể ẩn tàng tốt chính mình sao? Phó đoàn trưởng Cú Mã hỏi. Ta cũng không biết nó đến tuột cùng là thế nào phát hiện chúng ta thậm chí cách chúng nó còn cách một đoạn. Có thể nó tại chúng ta còn chưa phát hiện nó tồn tại thời điểm liền đã hướng chúng ta nơi này tới gần. Tommy nói ra. Nó. Hứa La Thanh tăng thêm đạo. Chỉ có một cái. Ân, chỉ có một cái. Tommy nhẹ gật đầu. Chính hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái thiên sơn ma hổ liền suýt nữa đưa chúng nó cái này tiểu đội cho toàn bộ giết chết. Phụ trách dò đường bọn hắn hoàn toàn chính là xông vào một cái núi vương trong địa bàn, không có cái gì dễ rủi chỗ trống. Nơi này là núi cao tầng, thiên sơn ma hổ nghỉ lại địa phương. Xem ra phía trước là nào đó thiên sơn ma hổ sân giới. Thiên sơn ma hổ lãnh địa ý thức mạnh phi thường, không chết không thôi, cũng không biết ra sao mới có thể tránh những này ra hỏa. Thiên sơn ma hổ là huyết thống phi thường cao sinh vật, núi cao bên trong kẻ săn mồi đối mặt loại này yêu ma cường đại, bọn hắn mạch long dong binh đoàn nếu như toàn lực ứng phó cũng là có thể đối phó, nhưng ý vị này bọn hắn nhất định phải làm tốt giảm quân số chuẩn bị. Thiên sơn ma hổ tập tính rất khó mò thấy, thành niên thiên sơn ma hổ thực lực càng là thống lĩnh cấp đến quân chủ cấp không giống nhau. Nếu là gặp được một số thống lĩnh cấp thiên sơn ma hổ vẫn còn tốt, mạch long dong binh đoàn là sẽ không sợ sợ thống lĩnh cấp sinh vật, có thể quân chủ cấp. Vậy liền khó nói đến gió này xương núi cao tầng, bọn hắn môi hướng phía trước tiến lên một bước đều muốn phá lệ cẩn thận, một sai lầm lộ tuyến sẽ tùy tiện dẫn đến toàn quân bị diệt. Nếu như các ngươi muốn tránh lời nói, vậy ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi, ta cũng không có công phu chờ các ngươi. Lạc Trần lúc này trực tiếp mở miệng nói. Cái này. Cụ Mạ suy tư một chút, cuối cùng ước lượng một lần dong binh đoàn thực lực, vẫn gật đầu. Vậy liền chúc Lạc nghị viên thuận buồm xuôi gió. Lạc Trần nhẹ gật đầu, theo sau liền dẫn các thành viên tiếp tục đi đến phía trước. Tại Lạc Trần hơi tán phát một điểm uy nghiêm về sau, cái gọi là huyết thống cao quý kẻ săn mồi trong nháy mắt tựa như cùng hoàng hốt chó nhà có tang đồng dạng điên cuồng thoát đi ra lãnh địa của mình. Tại núi cao tầng chờ đợi một ngày qua đêm sau, ngày thứ nhì, Lạc Trần một đoàn người mới bắt đầu tiếp tục đi tới. Nơi đó thế nào giống như có một cây quân cờ. Đi nửa ngày thời gian, Triệu Mãn Diên bỗng nhiên chỉ về đằng trước nói ra. Mọi người nâng đầu nhìn lại, phát hiện xác thực có một cây kim sắc lá cờ đứng ở một khối tiêu trên đá, phía trên còn viết một số tiếng Anh. Loại này địa phương quỷ quái sao lại thế có cờ a? Nói rõ đã có người so với chúng ta tới trước, không có gì bất ngờ xảy ra, không phải chỉ một cái. Linh Linh nói ra đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước, quả nhiên ngoại trừ cái kia kim sắc tiếng Anh cờ bên ngoài, ở trên đầu sơn khẩu nơi ôm doanh pháp sư đoàn thể lại còn không ít. Lên một cái tương đối lớn đến bậc thang sườn núi, hiện ra ở mọi người trước mặt lại là một cái thiên sơn sơn khẩu hồ nước. Hồ nước còn phi thường lớn, đường kính có vượt qua 4 cây số, rất khó tưởng tượng thiên sơn khe nước lớn chỗ thông hướng vị trí vậy mà chính là vẫn luôn tại truyền ngôn bên trong phi thường thánh khiết mỹ lệ thiên sơn chi ao. Thiên sơn chi ao phía trên ngưng kết một tầng thật mỏng mặt băng, người miễn cưỡng có thể dẫm lên trên. Những cái kia mặc ngũ nhan lục sắc quần áo các pháp sư nhao nhao đều ở trên trời núi chi ao phụ cận ôm doanh, bên cạnh ao trên vừa vặn có từng dãy có thể ngăn trở cùng phong lạnh xương lá kim cổ thụ. Lạc nghị viên, một người đàn ông cao lớn đi tới, có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Lạc Trần nhíu mày một cái, theo sau mở miệng hỏi, ngươi là? Xác nhận Lạc Trần thân phận sau, nam tử cao lớn lộ ra vẻ mừng rỡ, gấp vội và nói, ta gọi Dạ Sen, một vị liệt vương. Lạc Trần khẽ gật đầu, cho nên Dạ Sen lúc này cảm giác phảng phất bị chẹn họng một lần, hắn vẫn là thứ nhất lần bị như thế đối đãi. Bất quá nghĩ đến Lạc Trần cái kia cơ hồ dáng dấp làm cho người giận sôi danh hiệu cùng danh hào, Dạ Sen vẫn là lý trí lắc đầu, cũng không có nói cái gì. ngài cũng hẳn là muốn lên đi, cho nên ta muốn mời ngươi hợp tác với ta, cùng một chỗ đối phó nguy cơ trước mắt. Bây giờ tại đi lên trên đường thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có đàn thú lao xuống, nếu là hiện tại đi lên, khẳng định sẽ cùng bầy thú này chính diện đối đầu. Dạ Sen 10 điểm nói nghiêm túc. Đàn thú. Lạc Trần hướng bên trên nhìn một chút, theo sau liền liếc nhìn đến cái kia mấy cái bóng người màu bạc, rồi mới nhẹ gật đầu. Bất quá là một đám tạp toái thôi, cũng đeo cản ta đường lên núi. Ngài đây là đáp ứng. Ta cũng không có đáp ứng, đối phó một đám cản đường tiểu yêu, ta không cần dùng cùng người khác hợp tác. Lạc Trần thoại âm rơi xuống, ngay sau đó, một cái màu đỏ tinh xảo chim nhỏ liền xuất hiện ở Lạc Trần đầu vai, theo sau bay vào trên bầu trời. Còn không có đợi Dạ Sen nghi hoặc, sau một khắc, đế vương cấp thiên uy liền giá lâm toàn bộ thiên sơn. Tấu chương xong, chương 232. Quét ngang thú triều, nhặt được tiểu bạch hổ. Chương 232, quét ngang thú triều, nhặt được tiểu bạch hổ. Chu Tước xuất hiện một sát na, phu cận nhiệt độ trong chốc lát liền không ngừng lên cao. Dù là cách xa mặt đất vạn mét trở lên, hắn trên thân cực cao nhiệt lượng y nguyên đủ để cho băng sơn hòa tan. Đây là Chu Tước tự thân cố ý khống chế kết quả, nếu không phải như thế, chỉ là nó sừng sững tại mảnh này trên tuyết sơn cũng đủ để đem nó hóa vì tuyết thủy. Bất thình lình thân ảnh to lớn nhường tất cả pháp sư đều giật nảy mình, cường đại khí chẳng cũng làm cho tất cả pháp sư đều thẳng không đứng dậy tử. Cho dù là tu vi đạt tới siêu giai những cái kia đội ngũ dẫn đầu, cũng hoàn toàn động đậy mảy may. Tu vi càng là cường đại, càng là có thể cảm nhận được trước mắt tồn tại cùng mình ở giữa như là lệch trời giống như trên lệch. Đế vương cấp. Dạ Sen trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Trên mặt đã viết đầy chấn kinh. Lại có thể có người loại có thể triệu hồi ra đế vương. Điều này sao khả năng? Dạ Sen với tư cách Liệp Vương cái này mấy chục năm còn chưa từng nghe nói qua có người có thể làm đến điểm ấy. Đế vương tại yêu ma bên trong địa vị tương đương với trong nhân loại cấm chú pháp sư, là thế giới chân chính chúa tể giả một trong, vô thượng tồn tại. Như vậy trí cao vô thượng tồn tại thế mà lại nghe lệnh của một cái nhân loại. Đây quả thực phá vỡ tất cả quy luật. Đồng dạng, cùng Dạ Sen như thế, Mạc Phàm một đoàn người nhìn lên bầu trời phía trên tồn tại, cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vô, cái này bị áp, loại này căn bản là không có cách phản kháng cảm giác. Đế vương cấp a. Triệu Mãn Diên cùng nhiệt mở miệng nói. Đế vương cấp tồn tại cũng sẽ nghe lệnh của nhân loại sao? Nam giác trong rung động cũng mang theo vài phần nghi ngờ mở miệng nói. Dưới tình huống bình thường sẽ không, nhưng là tiểu chu tức mệnh đều là phu quân cứu, cho nên tiểu chu tức mới có thể nghe theo phu quân mệnh lệnh. Tưởng tiểu nhứ cũng là có cùng Minh Yên mở miệng cười đạo. Chu tước, đây không phải là tứ đại thánh đồ đằng một trong sao? Thời điểm nào lấy được? Linh Linh hơi kinh ngạc mở miệng nói. Các ngươi đều gặp, chu tước chính là ta ngẫu nhiên tại mang theo cái kia tiểu hồng điểu, ngươi cũng đã nói cái kia chim nhỏ rất đáng yêu. Tưởng tiểu nhứ mở miệng nói. Mục Ninh Tuyết mấy người lúc này mới nhẹ gật đầu. Xác thực, các nàng đối tiểu hồng điểu vẫn là có ấn tượng, chỉ bất quá hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu hồng điểu thế mà lại là tứ đại thánh đồ đằng một trong. Đi thôi, chúng ta nhanh lên đi chỗ cần đến, chớ trì hoãn. Lạc Trần mở miệng nói ra. Sau một khắc, Chu Tước một tiếng vừa gáy, kinh khủng đế vương ba động trực tiếp quét sạch cả mảnh trời núi dây núi. Trong nháy mắt, nguyên bản cái gọi là thú triều trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, bắt đầu chạy tán loạn thậm chí phương hướng ngược chạy trốn. Trong nháy mắt, vô số yêu ma trong nháy mắt tại chạy tán loạn trung bị hậu phương yêu ma giẫm đạp đến chết, máu tươi chảy ngang. Bất quá mấy hơi, vô luận là trên bầu trời cực hàn cổ ưng cùng vẫn là trên đất đàn thú đều biến mất, chạy tán loạn mà tán. Mà Lạc Trần đây là mang theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước xuất phát, trên đường đi còn tính là phi thường thuận lợi, một đoàn người rất nhanh liền tiến vào Thiên Sơn vết tích chung. Khi nhìn đến Thiên Sơn vết tích một khắc này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Màu trắng sông băng như một kiện rộng lớn to lớn khải y bao trùm tại sen vào nhau chập trùng dãy núi bên trên, liên miên đến không ngần xa xôi dây ẹn. Chỗ gần tuyết màu trắng, chỗ cao màu xanh trắng nham sống lưng, càng xa xôi thúy màu lam dãy núi, cùng với ánh mắt ở xa nhất thánh màu lam sơn ảnh cùng màu xanh thẳm thiên khung dung hợp lại cùng nhau. Tối vì rung động là, ở trên bầu trời độ cao khác nhau bên trên, phân bố những cái kia từng khối như xa như thế lơ lửng chậm chạp di động tới mỏng băng vân. Tiểu nhân mỏng băng vân đại khái liền một trận bóng rổ lớn như vậy nhỏ. Lớn mỏng băng vân hoàn toàn tựa như là một kiện băng chi sa y che khuất thiên sơn tối cao độ cao so với mặt biển không phận bao la hùng vĩ, mảnh này trời rộng bao nhiêu, nó liền có bao nhiêu lớn. Này thiên sơn vết tích nơi nào có nửa phần truyền ngôn dáng vẻ, ta cảm giác chính mình là bước vào đến một cái băng phủ quốc gia, là ở thiên quốc, không phải trong lòng đất. Cái này thật quá đẹp, nguyên lai đây mới là thiên sơn vết tích, chân chính thiên sơn vết tích. Sông băng treo ngược, như mây chi thác nước, đi tại một số băng mỏng vân tương đối dày đặc khu vực. Thậm chí sẽ cảm giác trên đỉnh đầu cái kia treo giả dích tầng băng mới là mặt đất, thế giới đều điên đảo đồng dạng. Ngay tại lúc mọi người đắm chìm trong cái này mỹ lệ hoàn cảnh bên trong thời điểm, đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng ai minh từ không trung bên ngoài nơi xa truyền ra. Lang bốn. Nương theo lấy một tiếng thê lương gào thét, một vị viễn siêu bình thường quân chủ sinh vật cường đại cô ảnh bay thẳng sông hướng phía Chu Tước bay tới. Nó lông vũ tuyết trắng, từng chiếc lông vũ ngưng tụ thành tôn quý hoa mỹ vương miện, khí tức cực vì cường đại, nhưng lại yếu đi Chu Tước không chỉ một bậc. Không hề nghi ngờ, đây là một vị A Đế vương. A Đế vương Vũ Yêu Cực Hàn cổ ưng tộc trưởng. Mật 3. Cực Hàn cổ ưng tộc trưởng ánh mắt gắt gao khóa chặt tôn này bên trên bầu trời đỏ màu đỏ thần điểu. Lấy tùy thời chuẩn bị liều mạng tư thái rằng có lấy. Cái gì tình huống? Thiên Sơn lại có một vị A Đế vương. Mạc Phàm kinh ngạc mở miệng. Cái này có cái gì kinh ngạc, Cực Hàn cổ ưng có thể ở trên trời núi đứng vững gốc chân, bản thân liền mang ý nghĩa tộc đàn bên trong tồn tại đế vương. Vậy nó vì cái gì giống như muốn cùng Chu Tước liều mạng như thế? Mục Nâu Kiều cũng là có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Bởi vì, chúng ta giống như bước vào xào huyệt của nó khả năng tưởng rằng chúng ta muốn giết chết bọn hắn tộc quần hải tử. Linh Linh nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, đại khái suy đoán mở miệng nói. Không sai biệt lắm. Lạc Chân nhẹ gật đầu, xem như khẳng định Linh Linh ý nghĩ. Ngay sau đó, Lạc Trần liền mượn nhờ linh hồn ấn ký nhường Chu Tức cáo chi một vị khác đế vương, bọn hắn đối tộc quần con non không cái gì hứng thú, chẳng qua là đến thu hoạch một điểm tài nguyên thôi. Quả nhiên, tại Chu Tức cáo chi về sau, Cực Hàn Cổ Ưng tổ trưởng địch ý cũng là đánh tan không ít, nhưng vẫn mang theo vài phần cảnh giác. Mà Lạc Trần thấy này cũng là trực tiếp mang theo mấy người tiến vào trong huy động. Hầm băng rất cao, chiết xạ xuống quang mang chung có thể nhìn thấy rất nhiều con nhỏ bay múa thân ảnh. Bọn chúng phát ra tinh tế lại bén nhọn thanh âm, ngược lại là rất vui sướng. Trong hầm băng, tất cả đều là lông vũ không có hoàn toàn dài đủ tiểu ưng. Bọn chúng mặc dù có thể ở giữa không trung phi tưởng, có thể bay lên cùng tập tễnh học theo hải tử như thế lung la lung lay. Thân hình của bọn nó đại bộ phận non nớt, có chút ăn đến mập bổ rất đậm, cánh dùng sức đập làm đi cả nhát vận động, có khác mấy phần buồn cười đáng yêu. Ngoại trừ những này đã trứng nở tiểu ưng, chỗ chúng nơi miếng băng mỏng tầng dưới, chính phong tồn lấy đại lượng ưng trứng. Tại trứng tầng băng dưới, đang có một khối tỏa sáng tảng đá tại luồn lên mẹ xuống. Vậy thì tốt giống không phải một đầu tiểu ưng. Đinh Vũ Miên phủ nhận nói. Dĩ nhiên không phải, nó là một cái tiểu bạch hổ. Lạc Trần liếc mắt liền thấy phá nó chân thân, cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa, chính ngậm lấy sáng thạch tại nhảy nhót. Mọi người ánh mắt ăn ý chuyển gì, nhìn về phía đầu kia còn chưa hiểu tình huống tiểu gia ngu ngơ. Một đôi manh manh trăng sáng mắt to, chính chớp chớp, nhọn tuyết trắng lỗ thai bởi vì hiếu kỳ mà dựng đứng, cái đầu nhỏ bé tả. Mập phí lông mềm như nhung móng đuốt giẫm tại khối băng bên trên, ngắn nhỏ lại cân xứng tư chi, lại lộ ra mấy phần uy phong lẫm lẫm ngân sắc dâu hùng, nụ hôn dài hung mãnh. Một đầu toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ linh tính, gồm cả mỹ cảm tiểu bạch hổ. Tấu chương xong, chương 233. Thiên Sơn Thánh Hổ, Tần Vũ Nhi tấn thăng cầm chú. Chương 233, Thiên Sơn Thánh Hổ, Tần Vũ Nhi tấn thăng cầm chú. Thật đáng yêu. Nhìn thấy một màn này, Tưởng Tiểu Như không nhịn được gãi gãi tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ cũng là kia không chút nào phản kháng, như là mèo con như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Lạc Trần một cái bóp chặt tiểu bạch hổ cái kia vận mệnh sau cái cổ, lông tóc lạnh buốt mềm nhắn, trực tiếp đưa nó lao ôm trong tay. Ý kìa ô. Tiểu bạch hổ không thuận theo tại Lạc Trần trong tay bay nhảy lấy, lông xù đầu loạn cùng. Bất quá, tựa hồ là cảm giác được Lạc Trần thực lực kinh khủng, rất nhanh liền trung thực xuống tới. Móng đuốt nhỏ duỗi lưng một cái, nó thỉnh thoảng phun ra tiên diễm hổ lưỡi, vô cùng đáng thương nhìn xem Lạc Trần. Lạc Trần cũng là bất đắc dĩ cười cười, rồi mới trực tiếp lấy ra đặc chế thịt bò, đưa cho trước mắt tiểu bạch hổ. Một cỗ nồng đậm mùi thịt khí truyền đến, tiểu bạch hổ ạ nỉ manh sủng đồng dạng mắt to trong nháy mắt thẳng. Tiểu bạch hổ nhún nhún cái mũi, mở ra còn không có dài đủ răng nanh miệng rộng, miệng đầy chảy nước miếng thuận thế từ bên miệng lọt xuống tới. Ý kìa ô. Tiểu bạch hổ rối móng đuốt liên đoạn, nghĩ lay những cái kia thơm nào ngạt thịt bò. Muốn ăn không? Tiểu bạch hổ gật đầu như dã tỏi. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, như vậy thịt ngươi có thể mỗi ngày ăn, ăn đủ no nha. Lạc Trần dùng đến tâm linh hệ ma pháp mở miệng nói ra, nghe được tiểu bạch hổ mắt to hứa ra ánh sáng. Ý kìa ô. Tiểu bạch hổ vội vội vàng vàng cùng điểm đầu, Lạc Trần lúc này mới đem đặc chế thịt bò ném cho tiểu bạch hổ, để nó ăn như gió cuốn. Ngay sau đó, Lạc Trần liền dẫn tiểu bạch hổ tiện thể lấy thu vớt một cái trong xào huyệt băng hệ tài nguyên. Cứ việc trong nhà có một đồng lớn, nhưng miễn phí bày ở phía ngoài đồ vật, không cần thị phí. Tại vơ vét khế đảo về sau, Lạc Trần liền dẫn mấy người trực tiếp xuất phát tiếp tục hướng Thiên Sơn chỗ sâu đi đi. Hô hô hô. Cùng phong gào thét, xen lẫn từng mảnh băng xương đông tuyết, dần dần rơi xuống. Mọi người thưởng thức thiên sơn cảnh đẹp, dần dần tới gần mấy ngàn mét phía trên cực băng vết tích. Nơi đó bao trùm lấy một mảnh khó mà tìm kiếm cuối tuyết trắng mê mang. Cùng với, bụi gai giống như sinh trưởng sông băng cổ thụ, ngẫu nhiên có thể trông thấy một số băng tuyết sinh linh xuyên thẳng qua mà qua. Giống ba. Bangkok treo phong nơi, một viên màu trắng tràn đầy lộng lẫy hung mãnh đầu ló ra. Thiên ngân bạch hổ thân thể hiện ra trắng màu hổ phách, lộ ra một loại sáng long lanh cảm nhận, trên người nó có nồng đậm tuấn giật lông tóc, từ phần cổ đến phần đuôi. Nó thai nhọn như là diệp trạng sừng thú, trên trán càng một cặp tương đối bá khí song tháng hổ văn. Mà đầu này thiên ngân bạch hổ tối vì bất phàm chính là lông mày của nó. Lông mày của nó hiện lên băng xương chi trắng, lại dài như râu rậm, lông mày cần mang theo một loại đường vòng cung rủ xuống tại cái kia cùng da không gì sánh được hổ gò má bên cạnh, càng hiện ra vương giả chi tức. Thiên ngân bạch hổ chính thuận lấy sườn núi phong cùng giá chạy, thân thể của nó xuyên thẳng qua tại thẳng đứng bóng loáng băng bích bên trên, đuổi theo thiên khung phía trên tồn tại. Ý kìa ô. Tựa hồ là phát giác được có đồng tộc tới gần, tiểu bạch hổ duỗi thẳng lông xù thân thể, mại thanh mại khí gầm nhẹ. Thiên ngân bạch hổ mắt hổ trừng một cái, to lớn thân thể hiện ra cánh cung trạng thấp nằm, đó chính là đỉnh cấp loại săn mồi cảnh cáo tư thế. Nhưng cảm nhận được trên bầu trời kinh khủng đế vương uy áp về sau, thiên ngân bạch hổ cũng là cúi thấp xuống thân thể, không dám có bất kỳ cử động nào. Lạc Trần dụng tâm linh hệ ma pháp cùng trước mắt bạch hổ trao đổi một lần. Ngay sau đó, Lạc Trần lại đem tiểu bạch hổ thả trên mặt đất, nhường hắn nhường cha mẹ của mình gặp một lần đối diện thiên ngân bạch hổ lúc này mới buông lòng cảnh giác, đối Lạc Trần nhẹ gật đầu, theo sau xoay người qua, chỉ dẫn lấy mọi người cùng nhau đi tới. "Lạc ca, ngươi cùng con hổ kia hàn huyên cái gì?" "Ta nhường hắn mang ta đi tìm tộc trưởng của bọn họ, ta muốn đem tiểu bạch hổ đưa đến Trần Nhạc Thành bên trong lớn lên, nó có tiềm lực thành vì mới đồ đằng thành thú." Lạc Trần mở miệng nói ra. "Liên nó." Mạc Phàm nhìn xem phía trước manh manh đắt tiểu bạch hổ, mặc kệ thế nào nghĩ đều rất khó tưởng tượng đối phương thành vì mới đồ đằng thánh thú về sau biểu hiện. Cũng chớ xem thường cái này tiểu bạch hổ. Cái này tiểu bạch hổ hẳn là tất cả bạch hổ huyết mạch cao nhất, thậm chí đạt đến nhanh phản tổ cấp bậc. Lạc Trần giải thích nói. Mạc Phàm sáng tỏ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến một chỗ cực vì rộng lớn thiên sơn tầng băng phía trên. Nói đúng ra là một chỗ hình bán nguyệt xương màu trắng đầu hổ hình thẳng tắp chi sơn, đứng vững ở trên vùng bình nguyên này. Cùng với một khối có chút không trọn vẹn cổ lão băng tinh tế đàn, tản ra nồng đậm băng xương chi tức. Trung quanh càng là hội tụ đông đúc lông tóc tuyết trắng hổ quân, trời sống lương bạch hổ, thiên băng bạch hổ, thiên sơn ma hổ. Thô sơ giản lược khe đếm, liền có vượt qua 30 trong đầu các loại quân chủ, mười mấy đầu đại quân chủ, cùng với hai tôn chí tôn quân chủ. Thiên ngân bạch hổ mang theo tiểu bạch hổ đi vào cổ lão băng tinh trên tế đàn, lặng lặng nằm sấp nằm xuống tới, thon dài đôi hổ tùy ý đong đưa. Giống ba. Theo thiên ngân bạch hổ đến, cổ lão băng tinh tế đàn có chút rung động, một vị tuyết trắng cự ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó là một đầu sau lưng mọc lên trăng sáng sắc hai cánh bạch hổ, hai mặt trời hổ văn trên trán khắc rõ một cái to lớn, vương, chữ, răng kiếm răng nanh giấu tại miệng rộng, đế vương chi uy đập vào mặt. Khí thế của nó viễn siêu cực hàn cổ ứng tộc trưởng, rõ ràng là cùng thánh đồ đằng chu tức đồng cấp. Chính thống đế vương lão thiên ngân thánh hổ. Thiên ngân thánh hổ, đồ đằng thánh thú bạch hổ tử đồ đằng, cũng là tiếp cận nhất đồ đằng thánh thú bạch hổ chủng tộc. Tựa hồ là cảm ứng được khí tức quen thuộc, mọi người đỉnh đầu bầu trời, một vị đỏ màu đỏ thần điểu phe phẩy cánh bay ra. Lệ thét dài với thiên, cùng thuộc tại đồ đằng thú một mạch cảm ứng, rất nhanh liền nhường lao thiên ngân thánh hổ hai con ngươi sáng lên đỏ màu đỏ thần điểu hình bóng đập vào mi mắt, phủ đuổi tại trong trí nhớ một màn, trong nháy mắt nhường lao thiên ngân thánh hổ cảm xúc phức tạp. Nhân loại, các ngươi như là đã tỉnh lại thánh đồ đằng chu tước, lại vì gì muốn lại tới đây? Lao thiên ngân thánh hổ mở miệng nói. Lạc Trần với tư cách tâm linh hệ pháp sư tự nhiên có thể nghe hiểu được, trực tiếp trả lời khẳng định nói. Ta lần này tới ngươi là vì mang theo tiểu bạch hổ, ta là vì khôi phục tứ đại thánh đồ đằng mà đến. Khôi phục tứ đại thánh đồ đằng. Lão Thiên Ngân Thánh Hổ cảm thụ được mấy người trên thân đồ đằng thủ hộ giả khí tức, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta tin tưởng Thánh Đồ Đằng Chu Tức lựa chọn người, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, yên tâm. Lạc Trần chăm chú mở miệng nói. Theo sau, Tiểu Bạch Hổ tại tộc trưởng nhận lời phía dưới, theo sau chạy tới Lạc Trần trên thân. Lạc Trần cũng là lấy ra đặc chế thịt bò, nhường ăn vật hàng Bạch Hổ hảo hảo ăn no một trận. Ngoài ra, Lão Thiên Ngân Thánh Hổ còn trực tiếp cho không ít Tiểu Bạch Hổ dưỡng thành tài nguyên, xuất thủ hảo phóng quả thực không tưởng nổi. Theo sau mấy ngày, Lạc Trần một đoàn người cũng bắt đầu ở Thiên Sơn phụ cận du lịch đứng lên. Nhờ vào Thiên Sơn đặc thù hoàn cảnh, Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi đều ở trên trời núi mở ra bế quan đường đi. Tại Lạc Trần rời đi trước mấy ngày, Mục Ninh Tuyết thành công xuất quan, cảnh giới lại tăng lên không ít. Mà Tần Vũ Nhi thì càng là khoa trương, đang bế quan gần một tháng về sau, mượn nhờ Lạc Trần cho đông đúc tài nguyên, thành công xuất quan. Ngày đó, nguyên bản liền cực lạnh Thiên Sơn càng là cơ hồ thổi lên một tầng băng phong bạo. Tần Vũ Nhi xuất quan, thành công tấn thăng cấm chú pháp sư, thành vị Trần Nhạc thành thứ nhị vị cấm chú pháp sư. Tấu chương xong, chương 234. Gặp lại A Toa Nhị Nhã, mới thần nhãn hạ lạc. Chương 234. Gặp lại Á Toa Nhị Nhã, mới thần nhãn hạ lạc. Tại Tần Vũ Nhi đột phá cấm chú về sau, lần này Thiên Sơn lưu trình liền coi như là kết thúc. Tại về tới Ma Đô về sau, Lạc Trần cũng là trực tiếp tìm tới nhà mình sư phó, hỏi thăm thần nhãn tin tức. Hắn cách đột phá cấm chú đã không xa, đơn giản cũng chính là qua mấy tháng sự tình. Nhưng khoảng cách siêu việt sư phụ của mình, ý nguyên vẫn là có tương đối khoảng cách xa. Lạc Trần càng là mạnh lên, thì càng có thể cảm nhận được nhà mình sư phụ tu vi kinh khủng. Cấm chú đệ nhất nhân xưng hảo, danh bất hư truyền. Lạc Trần thậm chí hoài nghi nhà mình sư phó khoảng cách nguyên tắc kết cục pháp thần cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn nếu như muốn siêu việt nhà mình sư phó, đoán chừng còn muốn đi rất dài một khoảng cách. Bất quá, Lạc Trần cũng là không lo lắng, có bất kỳ kỳ hắn một ngày nào đó vượt qua sư phụ của mình, đơn giản chính là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, Lạc Trần không hiểu có dũng khí dự cảm, tập hợp đủ bát đại thần nhãn có lẽ chính là hắn tại cấm chú về sau thông hướng cuối cùng cảnh giới cầu thang. Kết quả tự nhiên cũng là không để cho Lạc Trần thất vọng, nhà mình sư phó trực tiếp cấp ra hai cái thần nhãn hư hư thực thực tồn tại vị trí. Bên trong một cái, ngay tại Hy Lạp vùng đất kia bên trên. Trùng hợp chính là, đúng lúc năm nay chính là Hy Lạp Thái Thản chi niên. Bởi vậy, tại Ma Đô chờ đợi mấy ngày Lạc Trần, theo sau liền là khắc khởi hành đi đến Hy Lạp đã tới Hy Lạp, toàn bộ Hy Lạp vừa lúc bị một tầng màu bạc hơi mỏng tuyết xạ rồng lấy, tĩnh mịch mà thần thánh. Rất nhiều đến từ Bạt Thẹn lần thần miếu tín nữ môn, các nàng mặc màu băng lam lau nhà đai lưng váy, để trần trắng thuần chân ngọc nhẹ nhàng đạp ở tầng này tuyết trên nền. Tại mỗi một cửa hàng, nơi ở nơi đều lưu lại từng dãy chỉnh tề mà tinh xảo dấu chân, cũng coi là một loại thần thánh chúc phúc. A Toa Nhị Nhã biết Lạc Trần sẽ đến, cố ý chạy tới. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giống như Thiên Sơn Thánh Tuyết giống như A Toa Nhị Nhã, khi nhìn đến Lạc Trần trong nháy mắt, cũng lộ ra động lòng người nụ cười. Theo sau, A Toa Nhị Nhã không để ý ánh mắt của những người khác, trực tiếp to gan đụng hôn lên. Một đoạn nụ hôn dài về sau, A Toa Nhị Nhã mới rốt cục hụt hơi buông lòng ra Lạc Trần. Người thế nào tới? Tới nhìn ngươi một chút. Lạc Trần vuốt ve A Toa Nhị Nhã non mềm da thịt trắng nõn, mở miệng cười đạo. A Toa Nhị Nhã không tin lắc đầu, nhưng trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra nụ cười. Hai người thân mật bộ dáng, lập tức nhìn ngây người không ít vây xem đàn chúng. Nhất là tuyển ra một người mặc lễ phục màu đen nam tử, sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Lạc Trần. Lạc Trần tự nhiên cũng chú ý tới nam tử kia ánh mắt, nhưng lại không nhìn thẳng tới. Ngay sau đó, Lạc Trần trực tiếp ôm Á Toa Nhị Nhã eo. "Đi thôi, ta còn có việc muốn thương lượng với ngươi. Ta liền biết ngươi không phải đơn thuần tới tìm ta." Á Toa Nhị Nhã úo ván lườm Lạc Trần một chút, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, dẫn Lạc Trần về tới Bạt Thẹn Lần Thần Miếu. Về tới thần miếu về sau, Á Toa Nhị Nhã trực tiếp đem Lạc Trần dẫn tới chính mình mới có thể tiến nhập thần nữ trong điện. Mà Lạc Trần cũng là không chút nào mập mờ, trực tiếp dùng hành động thực tế đền bù lên A Toa Nhị Nhã mấy tháng nay tịch mịch. Tại một trận chinh phạt về sau, đại hoạch toàn thắng Lạc Trần lúc này mới cùng A Toa Nhị Nhã nói tới chính sự. Ngươi là vì tìm kiếm trong truyền thuyết bát đại thần nhãn một trong, mới đi đến Hy Lạp. Đại chiến về sau, A Toa Nhị Nhã sắc mặt tường hồng mở miệng nói, theo sau bắt đầu suy tư đứng lên. Ta giống như tại Bạt Thẹn Lần Thần Miếu tàng thư quán trông được từng tới một số góp vốn liệu ghi chép qua. Căn cứ trong cổ tịch miêu tả, người khổng lồ Titan là đại địa sủng nhi, mà trong đó Kim Diệu Thái Thản càng là người nổi bật, có từ đại địa mượn lực kinh khủng truyền thuyết. Mà Kim Diệu Thái Thản nghe nói chỉ có trong truyền thuyết Thái Thản tổ địa mới có thể thai nghén, Thái Thản tổ địa là Thái Thản nhất tộc thánh địa, chỉ có Kim Diệu Thái Thản biết vị trí cụ thể. Nếu như nói Huyền Hoàng Thần Nhãn khả năng nhất ở đâu lời nói, hẳn là cũng chỉ có Thái Thản tổ địa. Bất quá Kim Diệu Thái Thản thế gian hiếm hoi, cũng không phải như vậy dễ tìm, hơn nữa tìm được hẳn là cũng rất khó từ Kim Diệu Thái Thản biết được thánh địa vị trí. Cho nên cái này chỉ là truyền thuyết, đến tột cùng có tồn tại hay không, đến nay cũng là bí ẩn. Lạc Chân nhẹ gật đầu. Không có việc gì, năm nay không phải liền là Thái Thản chi niên sao? Đến Thái Thản chi niên, còn sợ tìm không thấy Kim Diệu Thái Thản. Chỉ cần tìm được, hắn nói hay không coi như không tới phiên chính hắn quyết định. Lạc Trần mang theo mấy phần tự tin mở miệng nói, "Đúng thế, ta thế mà kém chút không để ý đến." A Toa Nhị Nhã cũng là kinh ngạc mở miệng nói, "Mỗi đến Thái Thản chi niên, Hy Lạp tinh không sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng, tinh tượng tán loạn đến căn bản là không có cách nhận ra, chính là những cái kia chiêm bạc sư trong miệng nói đến tinh hỏa giáng lâm. Tinh quang yếu ớt, cho nên Lam tinh người khổng lồ Titan cho dù tại Hy Lạp các nơi làm loạn, tinh tượng tán loạn về sau, ngay sau đó sẽ xuất hiện thăng biến. Tháng treo ở bầu trời đêm, ánh trăng biến hóa, cho nên ngân nguyệt người khổng lồ Titan xuất hiện thời điểm, thành thị sẽ lâm vào hỗn loạn. Về phần cuối cùng ngày, không có trăng bầu trời đêm, chỉ là trong đêm tối tăng thêm đen kịt, không có mặt trời ban ngày, liền cùng tận thế tai nạn không có cái gì khác nhau, đó chính là Kim Diệu Thái Thản xuất hiện tiêu chí, mỗi đến Thái Thản chi niên, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái Kim Diệu Thái Thản, đây cũng là Lạc Trần cơ hội. Vừa vặn hôm nay là ngày lễ tiệc tối, tâm hạ nàng khả năng không nhất định ứng phó được, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Ngươi như thế hào phóng, thế mà để cho ta đi tâm hạ chỗ này. Lạc Trần nhíu lông mày, không khỏi hơi kinh ngạc mở miệng nói. Tại Lạc Trần thu phục Bạt Thệ Nần Thần Miếu về sau, Tâm Hạ cùng A Toa Nhị Nhã xem như nhận thần, Tâm Hạ muốn trở thành vì một cái trị liệu pháp sư, bởi vậy cũng thường xuyên đến Bạt Thệ Nần Thần Miếu học tập. A Toa Nhị Nhã cũng là trực tiếp sắc phong Tâm Hạ vì lần tiếp theo thần nữ, hơn nữa không có người ứng cử, có thể nói địa vị cho phải là khá cao. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều A Toa Nhị Nhã không có mặt trường hợp, thường thường đều là Tâm Hạ tại chống đỡ. Ta cũng không phải thích ăn dấm tính cách, ta nếu là thích ăn dấm lời nói, ngươi căn bản là bắt không được ta. A Toa Nhị Nhã trợn nhìn Lạc Trần một chút, theo sau còn nói ra chính mình lo lắng. Hôm nay tờ OUGS tư thị tộc sẽ tham gia yến hội, đến lúc đó có thể sẽ nhường Tâm Hạ xuống đài không được, ta có thể không muốn nhìn thấy muội muội của mình thụ khi dễ. Được, ta hiểu được. Lạc Trần nhẹ gật đầu, rồi mới trực tiếp túi người xuống ôn nhu hôn A Toa Nhị Nhã một lần. Chờ ta trở lại, ngươi cùng Tâm Hạ muốn cùng một chỗ. A Toa Nhị Nhã nghe được Lạc Trần cái kia chẳng biết xấu hổ địa yêu cầu tỷ muội đan lời nói, lập tức phong tình vạn trùng trận nhìn Lạc Trần một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chờ ngươi trở về chính là. Lạc Trần cười nhẹ gật đầu, theo sau trực tiếp đi ra thần nữ điện, hướng phía lúc này lưu quang bốn phía yến hội sảnh đi đến. Thờ OUGS tư gia tộc đúng không? Thế mà còn dám cho Bạt Thệ Nần Thần Miếu vung sắc mặt. Xem ra vẫn là ta cho áp lực của bọn hắn quá cạn, để bọn hắn không phân rõ địa vị của mình. Tấu chương xong, chương 235. Cùng ta khai chiến. Các ngươi gia tộc cũng xứng. Chương 235, cùng ta khai chiến. Các ngươi gia tộc cũng xứng. Cùng lúc đó, trong phòng yến hội ương, tại tất cả mọi người ánh mắt hội tụ phía dưới, Thờ OUGS để ly rượu xuống, tại ánh mắt mọi người bên trong đi hướng chủ vị, đi tới Tâm Hạ trước mặt. Ta có thể hay không tại dạ tiệc này trên mời thánh nữ tiểu thư cũng nhảy lên một đoạn đơn giản múa đâu. Hắn duy trì thịnh tình mời tư thế xin mời, ánh mắt mọi người cũng lập tức tụ tại Tâm Hạ nơi đó. Tâm Hạ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này đã đến trước mặt mình, đồng thời túi đầu đưa tay nam tử. Mời thánh nữ khiêu vũ, vậy đại khái chỉ có những cái kia đại cường quốc người lãnh đạo dám làm sự tình. Hắn duy trì thịnh tình mời tư thế xin mời, ánh mắt mọi người cũng lập tức tụ tại Tâm Hạ nơi đó. Tờ OUGS trên mặt duy trì hoàn mỹ mỉm cười, hắn cũng không nhận vì Tâm Hạ sẽ tự tuyệt. Trên cái thế giới này có như vậy nhiều quốc gia, như vậy nhiều thế gia vọng tộc đều muốn lịnh nọt Bạt Thệ Nần Thần Miếu, nhưng tờ OUGS gia tộc không ở tại bên trong. Bởi vì muốn chân chính binh đăng thần nữ chi vị, người khổng lồ Titan nhất định phải dựa vào bọn họ tờ OUGS gia tộc đi chân áp. Húng chi, bọn hắn tờ OUGS gia tộc thế nhưng là châu Âu vì số không nhiều có thể nhập thế cấm chú thế gia. Cấm chú chi danh, Bạt Thệ Nần Thần Miếu cũng cần lễ kính bảy phần. Cho nên đối với những người bình thường kia tới nói chỉ có thể ở trong mơ mời thánh nữ khiêu vũ loại chuyện này, đối với hắn tờ OUGS tới nói cũng không phải là không thể được thực hiện. Tờ OUGS có là kiên nhẫn, hắn duy trì cúi đầu, đem lễ tiết làm đến cực hạn. Nhưng Tâm Hạ khi nhìn đến đối phương mời sau, lại hoàn toàn không có nửa phần do dự, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói: "Rất xin lỗi, Tờ OUGS tiên sinh." Tâm Hạ trong mắt đồng thời không có quá nhiều ba động, chỉ là trên mặt một cái nụ cười nhàn nhạt, trong lời nói nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Tờ OUGS nâng ngẩng đầu lên, trên mặt cũng là thân sĩ nụ cười, nhưng cặp mắt kia nhưng không có trước đó như vậy ôn hòa. "Cái kia nắm cái tay như thế nào? Thật có lỗi." Tâm Hạ vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Tờ OUGS sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ lên, nguyên bản trên mặt hiền lành trong nháy mắt biến mất. Nếu như là thần nữ, đối với hắn là thái độ này, cái kia còn chưa tính. Một cái còn không có thượng vị thánh nữ mà thôi, thế mà cũng dám đối với hắn bày ra bộ này sắc mặt, quả nhiên là quá đề cao bản thân. Tờ OUGS mặt lộ vẻ cười lạnh, theo sau trực tiếp một bước tiến lên, chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép giắt Tâm Hạ tay. Tâm Hạ nhíu mày, nhưng còn không có đợi nàng có hành động, một đạo tiếng bước chân quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, Tờ OUGS trong nháy mắt cảm giác được tự thân trọng lực trong nháy mắt lật ra gấp mấy chục lần. Chỉ là trong chốc lát, hai chân của hắn liền bị cái này áp lực kinh khủng trực tiếp ép tới bị vỡ nát gãy xương. A a a a sáu. Một trận thê lương kêu rên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ yến hội hiện trường. Tờ OUGS gia thần cũng trong nháy mắt vây quanh tại tờ OUGS tả hưu. Tờ OUGS điên cuồng mà nhìn xem chính mình bị vỡ nát hai chân, đối chung quanh giận dữ hét. Là ai? Đến tột cùng là ai? Bất kể là ai, ta tờ OUGS gia tộc nhất định phải giết chết ngươi. A, ta nghe được một cái ngươi muốn phải giết chết ta. Lạc Trần cũng là không e dè địa từ yến hội đại môn đi đến. Trong nháy mắt, yến hội ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Lạc Trần, ngay sau đó một khắc liền cúi đầu. Ngươi, ngươi bằng cái gì làm tổn thương ta? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ cùng ta tờ Ozs gia tộc khai chiến? Cùng ta khai chiến? Bằng các ngươi một cái gia tộc cũng xứng? Lạc Trần lạnh lùng mở miệng cười đạo. Theo sau, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Trần ôm một cái nguyên bản còn đối tờ Ozs trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Tâm Hạ. Mà Tâm Hạ cũng là hoàn toàn không còn vừa rồi loại kia lạnh lùng bộ dáng, sắc mặt trực tiếp hồng nhuận đứng lên. Cái này tương phản, nhìn tờ Ozs trong nháy mắt khí huyết dâng lên. Ngươi lại dám như thế đối ta? Coi như sư phụ ngươi là cấm chú lại như thế nào? Ta tờ Ozs gia tộc cũng có cấm chú. Ta tờ Ozs gia tộc dùng hết toàn bộ cũng tuyệt đối sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Để cho ta chết không có chỗ chôn. Lạc Trần nghe tờ Ozs lời nói, trực tiếp nhịn không được bật cười. Nói thật, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ngươi có thể đi thử cạnh tranh một lần gánh xiếc thú thằng hề, ta cảm thấy ngươi rất có sức cạnh tranh. Ngươi. Tờ Ozs khí huyết cấp trên, tăng thêm kinh khủng trọng lực, trong nháy mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lạc Trần trai nhìn đối phương tâm mạch, không khỏi mất hứng địa lắc đầu. Thế mà còn sống, thật là đáng tiếc, hắn sau này đoán chừng sẽ hối hận hôm nay không còn khí chết ở chỗ này. Nếu không, hắn quãng đời còn lại đều sẽ tại hối hận bên trong vượt qua. Lạc Trần bình tĩnh nhìn xem trên đất tờ Ozs, theo sau trực tiếp giải trừ ma pháp đang giải trừ ma pháp về sau, tờ Ozs ra thần môn nhao nhao tiến lên đỡ tờ Ozs, trong đó cũng không thiếu có người nói dọa nói. Bất thẹn thần miếu đây là muốn cùng tờ Ozs gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, trở mặt thành thù sao? Phải thì như thế nào? Lạc Trần bình tĩnh mở miệng nói. Vậy các ngươi dường như vì chi đi, những cái kia thái thản cũng lưu cho chính các ngươi thu thập đi. Tờ Ozs gia thần lạnh mở miệng cười đạo. Ngay sau đó, liền dẫn tờ Ozs rời đi yến hội đang nhìn đưa bọn hắn rời đi về sau, Tâm Hạ cũng là có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Trần. Lạc Trần ca ca, ngươi thế nào đột nhiên đến Hy Lạp rồi? Nhớ ngươi, cho nên tới xem một chút. Ta vậy mới không tin, Lạc Trần ca ca nghĩ hẳn là A Toa nhị nhã tỷ tỷ mới đúng. Tâm Hạ nhẹ nhàng chỉ Lạc Trần áo lót trên dấu son môi, mang theo vài phần tiểu ác ma giống như nụ cười, mở miệng nói. Cái kia cũng không trở ngại ta nghĩ chúng ta nhà Tâm Hạ, các ngươi hai cái ta đều nghĩ. Lạc Trần cũng là mảy may bất vi sở động, nghiêm túc nói ra. Tâm Hạ trong nháy mắt sắc mặt hơi đỏ lên, Lạc Trần cũng là đúng lúc đó lộ ra nụ cười. Mặc dù đã trưởng thành không ít, nhưng Tâm Hạ vẫn như cũng là cái kia Lạc Trần đùa giỡn trên hai câu liền sẽ đỏ mặt thẹn thùng thiếu nữ. Đúng rồi, Lạc Trần ca ca, ngươi liền như thế đem tờ Ozs gia tộc người bước đi, này lại sẽ không đối ngươi có cái gì ảnh hưởng à? Có thể có cái gì ảnh hưởng? Yên tâm đi, từ ngày mai trở đi, tờ Ozs gia tộc liền đem triệt để thành vì lịch sử. Về phần nói thái thản nhất tộc, cho dù là mất tờ Ozs nhất tộc, ta cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Lạc Trần mang theo tự tin và chăm chú nụ cười mở miệng nói. Nói đùa, dám mang hắn chết không có chỗ chôn, thật coi hắn vị này tại thế minh vương không còn cách nào khác sao? Cái gọi là địa trung hải ven bờ cấm chú thị tộc, trong mắt Lạc Trần cũng bất quá chỉ là cái hơi lớn một điểm con kiến thôi. Vừa vặn, địa trung hải ven bờ ngoại trừ tờ Ozs cái này cấm chú thị tộc bên ngoài, còn có cái tên vì Ai Cập quốc gia. Lạc Trần trực tiếp dùng chính mình minh vương quyền hành liên hệ hồ phu, nhường hắn trực tiếp xử lý. Một vị minh giới đế vương tự mình giáng lâm triệt để diệt tuyệt tờ Ozs gia tộc, Lạc Trần đều cảm giác có chút đại tài tiểu dụng. Về phần nói Lạc Trần vì cái gì không tự mình đi đổ gia tộc kia? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Lạc Trần chính mình cũng có chuyện muốn đi làm a. Lạc Trần giắt Tâm Hạ tay, không nhìn thẳng trong yến hội mọi người, tại Tâm Hạ bên thai dị thai vài câu. Tâm Hạ đỏ mặt trong nháy mắt lan tràn đến bên thai, liền ngay cả vành thai đều đỏ đến kiểu diễm bất ác, nhưng Tâm Hạ vẫn là đáp ứng Lạc Trần yêu cầu. Lạc Trần cũng là lộ ra nụ cười, lôi kéo nàng trực tiếp đi ra yến hội, mang về đến thần nữ điện, tấu chương xong, chương 236. Kim Diệu Thái Thản. Siêu giai đại chiến đế vương. Chương 236. Kim Diệu Thái Thản. Siêu giai đại chiến đế vương. Tại cùng Tâm Hạ, A Toa nhị nhã mở xong một ván ba hàng trò chơi sau, Lạc Trần liền từ thần nữ cung đi ra. Lạc Trần nhớ lại trong nguyên tắc kịch bản, nếu như thời gian không có sai, đại khái đêm nay tả hữu, Kim Diệu Thái Thản liền sẽ xuất hiện tại cờ dịt đảo phụ cận. Cứ việc Lạc Trần không xác định mình xuất hiện sẽ hay không mang đến hiệu ứng hồ điệp, nhưng đi xem một cái đến cũng không trở ngại cái gì. Nghĩ tới đây, Lạc Trần nhất niệm vượt qua không gian. Cùng lúc đó, ba tháng cờ dịt đảo như cũ tại rơi xuống ôn nhuận mưa nhỏ. Tại một mảnh màu xanh thấm bầu dục rừng cây trải rộng cách bờ biển màn mưa gần nhất địa phương, mấy tên lão nông chính cần cù vì cây cối trừ sâu đi thảo. Mặt biển lên cao đối bầu dục cây nông tạo thành một số trực tiếp ảnh hưởng, nhiều hơn mấy loại chuyên môn ăn lá ô liu biển trùng. Những này biển trùng toàn thân như thủy như thế trong suốt, đồng thời đều là tại sáng sớm thời điểm mới xuất hiện. Bọn chúng ghé vào trên phiến lá thời điểm không cẩn thận quan sát liền sẽ tưởng rằng là một giọt sương thủy. Nhưng cũng tiếc hôm nay là ngày mưa rầm, tại loại khí trời này dưới, cơ hồ bắt không đến loại này côn trùng có hại. Nhưng mà, chủ nông trường các lao già có thể không quan tâm những chuyện đó, vẫn bức bách thủ hạ nông dân đi bắt côn trùng có hại, nếu như bắt không hết ba cái túi, liền không có tiền công. Ta nghe nói có chút tiểu ma pháp tiểu thương còn tại thu mua loại này trong suốt côn trùng, chúng ta bắt côn trùng cũng có thể nhiều dây trên một bút. Một tên mang theo mũ trùm đầu phụ nông nói ra. Chúng ta vì cái gì không cầm trái cây đặt ở chúng ta túi đan dệt bên trong, những vật này bán giá cả nhưng so sánh những cái kia buồn nôn côn trùng muốn tốt. Khắp khuôn mặt là tàn nhang thanh niên nói ra. Hạ Bách, đừng có lại làm như vậy, bọn hắn thực biết bỏ tù ngươi. Ừ, tổng gọi chúng ta làm cái này làm cái kia, tiền lương cũng không cho chúng ta thêm, nếu không phải xem ở công việc trên lâm trường chủ các cô nương phân thượng, ta thế nào khả năng ngốc ở loại địa phương này. Hạ Bách đối phụ nông lời nói thịt mũi coi thường. Hắn không rõ, vì cái gì sẽ có đang làm việc trên ra sức như vậy người, bắt bất mãn ba cái túi, công việc trên lâm trường chủ liền không trả tiền rồi. Ta mới mặc kệ những cái kia, ta không làm, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Còn có nửa giờ, làm xong liền có thể nghỉ ngơi, Hạ Bách, Hạ Bách. Ai, được rồi, ngươi coi chừng bị lạnh. Phụ nông lười đi nói cái này chơi bời lêu lổng ra hỏa. Hạ Bách cũng làm không nghe thấy, trực tiếp ngay tại dưới cây đánh lên trong mắt. Nhưng đương nhiên, cũng không biết vì cái gì, nguyên bản màu xanh thấm bầu dục lâm phong đột nhiên không có. Hải đảo không có phong, đó là một kiện tương đối chuyện kỳ quái, trừ phi là tại rất hoàn mỹ cảng tránh gió bên trong, không phải vậy chính là có đại phong bạo muốn tới đột nhiên, một sợi ánh nắng chiếu xuống Hạ Bách đỉnh đầu. Nhưng cùng lúc, trung quanh tiếng mưa rơi cũng không có đình chỉ, còn tại mưa rơi lác đác. Hạ Bách lập tức lộ ra ánh mắt nghi hoặc, ngày mưa ở đâu ra mặt trời. Ngay sau đó, Hạ Bách theo bản năng nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua rậm rạp lá ô liu. Một giây sau, cả người hắn tựa như chạm đến điện cao thế tuyến bình thường, ngũ tạng lục phủ đình chỉ, toàn thân không tự chủ được run rẩy dữ dội đứng lên. Che kín mảnh này bầu dục lâm ánh nắng căn bản không phải mây mưa ba, đó là một cái cự nhân. Làm người khổng lồ này đưa nó dãy núi như thế thân thể hướng thành phố và thị trấn phương hướng rời đi thời điểm, bầu dục sơn lâm lần nữa khôi phục dương quang phổ chiếu. Nhưng là cảm nhận được vạn trượng hoảng sợ, Hạ Bách lại triệt để chìm vào hắc ám, như bị trời sụp nện vào một cái cự hình vực sâu. Cùng lúc đó, toàn bộ cờ dịch đảo đều trong nháy mắt cảm nhận được ánh nắng tại đêm mưa tái hiện chẳng cảnh. Trong nháy mắt, cờ dịch đảo đều trực tiếp mở ra cấp bậc cao nhất cảnh giới. Đế vương cấp tồn tại, giáng lâm ba. Một cái cao tới ngàn mét cự nhân, một chân đạp ở lục mầm thành ở trên đảo. Sau một khắc, toàn bộ hải đảo bên cạnh liền cự nhân kinh khủng trọng lượng trực tiếp ép vào đáy biển. Cái này kinh khủng động tĩnh đưa tới là cao tới vài trăm mét sóng lớn, cơ hồ trong chớp mắt liền đem cờ dịch đảo duyên hải khu vực thành thị lật út một nửa. Vô số cư dân khủng hoảng lấy nhìn lên bầu trời phía trên cái kia vòng đại nhật, hoảng sợ quỳ xuống thần phục. Nhưng Kim Diệu Thái Thản lại là không thèm để ý chút nào hết thảy trước mắt, chỉ là đi về phía trước hai bước, chỗ nhấc lên kinh thiên sóng lớn liền cơ hồ lật út cờ dịch đảo. Tại trung quanh hắn cũng có đông đúc siêu giai pháp sư ý đồ cho Kim Diệu Thái Thản tạo thành tổn thương, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Đối với một vị mấy ngàn thước cao cự nhân mà nói, siêu cấp pháp sư tạo thành tổn thương, bất quá chỉ là bị thương ngoài ra. Hắn không thèm để ý chút nào đi tới cờ dịch đảo ngay phía trước, theo sau nâng lên chân của mình. To lớn bóng ma bao phủ cờ dịch thành, trên bầu trời đông đúc siêu cấp pháp sư không đành lòng nhắm mắt lại. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sau một khắc thảm trạng. Cũng ngay ở chỗ này, một đạo xuyên qua sao trời ngân sắc trường màu trong nháy mắt vượt qua không gian, trực tiếp xuyên thấu Kim Diệu Thái Thản làn ra cùng huyết đủ. Vẹn vẹn một kích, liền đem Kim Diệu Thái Thản chân trực tiếp đính tại thổ địa phía trên. Kim sắc máu tươi không ngừng chảy ra, Kim Diệu Thái Thản trong nháy mắt kêu rên, trợn mắt nhìn lấy nơi xa công kích bắt đầu tới phương hướng. Quả nhiên vẫn là có hiệu ứng hồ điệp, chỉ bất quá, còn tốt tới không tính quá muộn. Lạc Trần nhìn xem như là một vòng đại nhật Kim Diệu Thái Thản, khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn muốn tìm mục tiêu. Trước mắt vị này Kim Diệu Thái Thản thực lực không hề nghi ngờ, đã bước vào đế vương cấp. Mặc dù chỉ là giống rắn bò cạp đế như vậy a đế vương, nhưng cũng không hề nghi ngờ chính là đế vương cấp. Toàn bộ thế giới đỉnh phong nhất một nhóm tồn tại. Lạc Trần nhìn Kim Diệu Thái Thản, trong ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn xuất đạo đến nay, quân chủ cấp trên cơ bản đã không có tư cách thành vì đối thủ của hắn. Mà đế vương cấp, hắn trước đó còn từ chưa từng thử qua không tá trợ đế vương khải bảo sức mạnh một mình ứng đối. Trước kia là lực lượng của mình còn chưa đủ, nhưng bây giờ, có hai đại thần nhãn bản thân chính mình, đã có chất lột xác. Cứ việc hắn hiện tại vẫn chỉ là siêu giai, nhưng ở thần nhãn gia chỉ phía dưới, phóng ra ma pháp cũng không yếu vu cấm rủa. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hiện tại không dựa vào đế vương khải bảo chính mình, có thể hay không đánh bại thậm chí giết chết một vị đế vương. Nương theo lấy Kim Diệu Thái Thản gầm lên giận dữ, một đạo hơn trăm mét biển động trực tiếp bị tiếng gầm rung ra. Mà Lạc Trần cũng là tâm niệm vừa động, một phát không gian hệ ma pháp, liền đem sóng biển toàn bộ chấn áp xuống. Sau một khắc, một đạo tản ra năm loại nhan sắc ánh lửa, liền tại cái này hắc ám trong thiên địa sáng lên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền chiếu sang chung quanh thiên địa, hắn quang mang thậm chí so với Kim Diệu Thái Thản cái tiết như là mặt trời quang mang càng thêm chói mắt. Ngụy Cầm Chu phần thiên tận thế. Trong thoáng chốc, phản phất lại có một vành mặt trời lại xuất hiện tại ban đêm. Nó ánh lửa trực tiếp đem trọn cái cờ dịch đảo đều chiếu sáng như ban ngày. Sau một khắc, cái này vầng mặt trời liền trực tiếp hóa thành lưu tinh, từ trên bầu trời phi tốc rơi xuống. Trong chốc lát, dưới đêm trăng hai vầng mặt trời tướng đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực khủng bố. Tấu chương xong, chương 237. Thu phục Kim Diệu Thái Thản, Huyền Hoàng Thần Nhãn. Chương 237, thu phục Kim Diệu Thái Thản, Huyền Hoàng Thần Nhãn. Tại cái này đêm tối, hai vầng mặt trời trong nháy mắt tướng đụng vào nhau. Xuy 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 sáu. Trong chốc lát, toàn bộ mặt biển lập tức vang lên nước biển bốc hơi tiếng vang. Mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc lấy trăm vạn tấn nước biển bị khủng bố sóng nhiệt bốc hơi. Mà cái này cũng bất quá là hai viên mặt trời va chạm dư ba. Màu trắng muối phấn không ngừng rơi xuống, lại không ngừng tan vào nước biển, cơ hồ chỉ là chỉ một thoáng, cỡ dị đảo nước biển chung quanh liền trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt lượng trực tiếp bốc hơi. Nếu không phải Lạc Trần trực tiếp mở ra phong hậu kỳ môn đem cờ dịch thành nhiệt lượng rời đi ra ngoài, nếu không cờ dịch thành hiện tại đã là một tòa thành chết. Chỉ là cái này hai cái mặt trời tán phát dư ồn, trực tiếp nhường hải đảo nước biển chung quanh giảm xuống mấy chục mét. Nước biển chung quanh không ngừng tụ đến, ngay sau đó bị khủng bố nhiệt độ cao bức hơi, như thế lặp lại. Nguyên bản tràn ngập cả mảnh trời trống không nước biển đã sớm biến mất, không đơn thuần là dương quang phổ chiếu, thậm chí biến thành một mảnh tiêu hỏa vân không. Nước biển như cũ tại bị kéo dài bức hơi, nguyên một phiến hải vực đều tại trong ngọn lửa biến mất, biến thành một cái khô cạn biển ao. Trong lúc nhất thời, hai viên mặt trời dần dần tạo thành cục diện bế tắc. Mà Lạc Trần thấy thế, cũng là không chút do dự nện xuống 10 cái ngụy cầm chú. Ma lực thứ này, đối với có khí thể nguyên lưu hắn tới nói chính là vô hạn. Chỉ bất quá, người bình thường căn bản bức không ra Lạc Trần cực hạn thôi. Lạc Trần cũng là lần đầu tiên liên tục vung ra mấy cái ngụy cầm chú, thể nội ma lực trong nháy mắt bị thanh không, nhưng sau đó một khắc lại trong nháy mắt khôi phục. Ngắn ngủi một phút, Lạc Trần liền trực tiếp ném ra vài chục lần ngụy cầm chú. Mỗi ném một lần, nhiệt độ liền sẽ lại một lần nữa cất cao, Kim Diệu Thái Thản khí tức cũng sẽ lại một lần nữa yếu bớt. ngắn ngủi mấy phút, cờ dịt đảo liền trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt kết tinh hóa, hóa vì một cái sán lạn pha lê đảo. Cũng chỉ có cờ dịt thành đám người tại Lạc Trần che chở phía dưới không có cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng, Kim Diệu Thái Thản chỗ ngực mặt trời, dần dần ảm đạm. Kim Diệu Thái Thản thân thể cũng rơi xuống tại trong biển rộng. Lạc Trần nhìn xem lúc này mới rốt cục trọng thương Kim Diệu Thái Thản, cũng là không khỏi lắc đầu. Qua chiến dịch này, hắn mới xem như chân chính nhận thức được pháp sư cùng chân chính đế vương chi ở giữa chênh lệch. Nếu như hắn hiện tại mặc vào khải bào lời nói, giải quyết vừa rồi thời kỳ toàn thịnh Kim Diệu Thái Thản ngay cả một chiêu đều không cần. Nhưng nếu như tại không tá trợ khải bào cùng Minh Vương thần lực năng lực phía dưới, cho dù là mình cũng phải có 10 cái ngụy cấm chú mới có thể đánh ngã một cái Á Đế Vương. Bình thường cấm chú nhưng không có chính mình như thế bền bỉ. Nhìn xem thoi thóp Kim Diệu Thái Thản, Lạc Trần cũng là rơi xuống, dùng đến tâm linh hệ ma pháp mở miệng thương lượng nói: "Nói cho ta biết Thái Thản tổ địa vị trí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." "Giống, nghĩ cũng đừng nghĩ." "Bốn." Kim Diệu Thái Thản dù cho sắp chết, cũng vẫn giống giận hồi đáp. Lạc Trần cũng là cười khinh bị cười. "Đã không chịu hợp tác, vậy kế tiếp nói hay không, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi." Lạc Trần dùng xong quyền đập vào Kim Diệu Thái Thản trên thân, sửa chữa lên đối phương linh hồn. Mấy phút sau, bị sửa đổi tư duy Kim Diệu Thái Thản nửa quỳ thần phục với Lạc Trần trước mắt. "Chủ ta, xin mời đi theo ta." Kim Diệu Thái Thản theo sau liền đứng người lên, đi vào nước biển bên trong, mà Lạc Trần cũng là đi theo tiến nhập tầng sâu đáy biển. Chỉ trong chốc lát, một tọa tráng lệ thần miếu liền xuất hiện ở Lạc Trần trước mắt. Toàn bộ thần miếu phảng phất là các loại tỷ lệ phóng đại 500 lần nhân loại kiến trúc, rất có cổ Hy Lạp vạt đèn phong cách. Lạc Trần đứng tại Kim Diệu Thái Thản đỉnh đầu, một đường thông suốt đi tới thần miếu tối vị trí trung tâm. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại Lạc Trần tầm nhìn trước đó, chính là ba tòa khổng lồ không cách nào tưởng tượng to lớn pho tượng. Trong ngay mắt, ở giữa pho tượng nơi ngược huyền tảng đá màu vàng, liền thành công hấp dẫn Lạc Trần chú ý. Lạc Trần cảm thụ được cơ hồ kết nối lấy toàn bộ thổ địa kinh khủng năng lượng, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Không hề nghi ngờ, trước mắt viên này thoạt nhìn không chút nào thu hút thổ hoàng sắc tảng đá, nên chính là bát đại thần nhãn bên trong huyền hoàng thần nhãn. Lạc Trần tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở cái kia so với chính mình còn lớn hơn tảng đá tiền. Tâm niệm vừa động, một phát hư chảo liền bị Lạc Trần bóp đi ra, trực tiếp bắt lấy trước mắt nô ra thổ hoàng sắc tảng đá. Sau một khắc, Lạc Trần trực tiếp phát lực, nhưng mà cũng không có dung chuyển trước mắt thổ hoàng sắc tảng đá mảy may. Lạc Trần cũng tỉnh không kinh ngạc, nếu quả thật có như vậy dễ cầm lời nói, cái này cũng liền không gọi bát đại thần nhãn. Ngay sau đó, Lạc Trần trực tiếp vận dụng lên thời không thần nhãn bên trong thần lực, dùng niệm khống cầm lên trước mắt tảng đá. Tại Lạc Trần phát lực trong nháy mắt, toàn bộ Hy Lạp Nam Bộ đại lục bản khối trong nháy mắt rung động hai lần, trực tiếp tại bờ biển nhấc lên to lớn địa chấn. Lạc Trần cũng là trong nháy mắt cảm nhận được điểm ấy, trực tiếp liền ngừng động tác trong tay. Hắn xem như phát hiện, dùng man lực cơ hồ là không thể nào đem trước mắt huyền hoàng thần nhãn lấy xuống. Tựa như là hắn đại biểu thổ nguyên tố như thế, huyền hoàng thần nhãn cơ hồ là cùng cả khối lục địa dính liền nhau. Nếu như mình cưỡng ép muốn lấy lời nói, có thể sẽ trực tiếp tạo thành địa trung hải trung quanh cả khối lục địa sụp đổ. Nghĩ tới đây, Lạc Trần cũng trong nháy mắt minh bạch lấy đi huyền hoàng thần nhãn phương pháp. Tâm niệm vừa động, phong hậu kỳ môn trực tiếp ngăn cách trung quanh khu vực, đem chọn khu vực tạo thành phong bế hoàn cảnh. Ngay sau đó, Lạc Trần trực tiếp đem huyền hoàng thần nhãn lấy ra ngoài, đồng thời trực tiếp mang theo Kim Diệu Thái Thản rời đi thần miếu. Sau một khắc, thần miếu liền bắt đầu đổ sụp. Mấy chục ngàn mét có hơn, Lạc Trần nhìn xem lúc này đã thu nhỏ đến tay mình tâm lớn nhỏ thổ hoàng sắc tảng đá, cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Kể từ đó, thứ ba mai thần nhãn cũng coi là chính thức thu tập được. Hiện tại chính mình có thần nhãn số lượng, so với tương lai Hải Dương xâm lấn lãnh đại nhãn còn muốn càng thêm già hơn một cái. Tại dung hợp huyền hoàng thần nhãn sau, Lạc Trần trong nháy mắt cảm nhận được thể nội có một viên màu vàng tinh trần dần dần thức tỉnh. Không hề nghi ngờ, đây là thổ hệ sơ giai tinh trần. Lạc Trần cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, thu hoạch được một viên chính mình không có nguyên tố thần nhãn, thế mà lại thức tỉnh mới nguyên tố ma pháp, đây cũng là quả thực ngạc nhiên đến hắn. Cứ việc thổ hệ sơ giai ma pháp hình thành cực vì nhỏ yếu, đối Lạc Trần thực lực tăng lên cơ hồ không có, nhưng lại đã chứng minh một sự kiện. Chính mình có lẽ có thể thông qua thu thập bát đại thần nhãn gom góp nguyên tố hệ, cho mình cũng tới làm một bộ toàn hệ pháp thần kịch bản. Tại lấy được huyền hoàng thần nhãn về sau, Lạc Trần liền trực tiếp về tới Bạt Thẹn Nần Thần Miếu, đem Kim Diệu Thái Thản đặt ở Bạt Thẹn Nần Thần Miếu nơi này. Bạt Thẹn Nần Thần Miếu lại thế nào nói hiện tại cũng là thế lực của mình, nhưng so với mũi nhọn chiến lược mà nói, thật sự là không gọi được thế giới đỉnh tiêm thế lực. Lạc Trần đem Kim Diệu Thái Thản đặt ở Bạt Thẹn Nần Thần Miếu, cũng coi là giúp Bạt Thẹn Nần tăng lên điểm mũi nhọn chiến lược, để tránh nhà mình nàng dâu bị người khi dễ. Trừ cái đó ra, Lạc Trần còn tiện thể lấy sống lại nguyên tắc kịch bản thời kỳ cuối Bạt Thẹn Nần Thần Miếu một cái khác nằm thi Kim Diệu Thái Thản. Hai cái Kim Diệu Thái Thản giữ cửa, hai vị đế vương cấp chấn áp phía dưới, địa trung hải thậm chí toàn bộ châu Âu đều chỉ có thể duy Bạt Thẹn Nần Thần Miếu là xem. Tấu chương xong, chương 238. Thần thăng cấm chú, chấn kinh cả nước. Chương 238. Thần thăng cấm chú, chấn kinh cả nước. Tại lấy được huyền hoàng chi nhãn về sau, Lạc Trần lại tại Adens bồi lượng nữ một đoạn thời gian, cái này mới quay trở lại Hoa Hạ. Lạc Trần có dự cảm, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình tái xuất quan hẳn là bởi vì hàng thật giá thật cấm chú pháp sư. Tại bàn giao Mục Ninh Tuyết một ít chuyện về sau, Lạc Trần liền bắt đầu bế quan. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, liền lại là 2 tháng đi qua. Trần Nhạc thành phạm vi cũng bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, so sánh chính mình mấy tháng trước, cơ hồ có thể nói là làm lớn ra gấp bội. Bây giờ Trần Nhạc thành đã có được thiên hạ đệ nhất thành khí phách. Trần Nhạc thành thành chủ trong văn phòng. Mục Ninh Tuyết duỗi ra lưng mỏi, nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Nương theo lấy Mục Ninh Tuyết thanh lãnh thanh âm, một cái xinh đẹp thân ảnh cũng đẩy cửa vào. Mục tỷ tỷ, đây là ta xử lý tốt văn kiện. Mục Nô Hân ôm một sấp cao cao văn kiện, đặt ở trên bàn công tác, mở miệng cười đạo. Mục Ninh Tuyết băng lãnh trên mặt cũng là nở một nụ cười. Vất vả ngươi, Nô Hân. Không khổ cực, đây là ta việc, Mục tỷ tỷ là đang nghĩ tỷ phu thời điểm nào xuất quan sao? Mục Nô Hân vô độ ngực đầy đặn, theo sau lại tò mò hỏi. Xem như thế đi, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm cũng sắp. Mục Nô Hân cũng là nhẹ gật đầu. Ta cũng có chút nghĩ tỷ phu, hy vọng tỷ phu có thể sớm một chút xuất quan. Ừm, tất cả mọi người là như thế. Mục Ninh Tuyết mặt mày mỉm cười mở miệng nói. Đương nhiên, Mục Ninh Tuyết giống như là đột nhiên có cảm giác nhìn phía phủ thành chủ phương hướng, Mục Nô Hân còn chưa kịp hỏi thăm. Sau một khắc, một trận đặc thù uy áp liền từ phủ thành chủ phương hướng hướng bốn phía bao phủ tại Trần Nhạc Thành. Mục Nô Hân cùng Mục Ninh Tuyết trong nháy mắt nhìn nhau một chút, trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể tại Trần Nhạc Thành phạm vi lãnh địa bên trong phong thích cấm chú uy áp, cũng liền như vậy mấy người. Mà đạo này uy áp là từ phủ thành chủ truyền đến. Không hề nghi ngờ, là Lạc Trần xuất quan tiêu chí. Cùng Lạc Trần cho nên dự liệu khác biệt, tại hắn đột phá cấm chú về sau, đồng thời không có tạo thành động tĩnh quá lớn đột phá chỗ tốn hao thời gian so với dự tính muốn ít rất nhiều, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 2 tháng. Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nô Hân trước tiên đã nhận ra phủ thành chủ chấn động, vội vã chạy tới. Theo sau, liền thấy được khí tức càng thêm sâu nặng một tầng Lạc Trần. "Thì phu, ngươi đột phá sao?" Mục Nô Hân có thể cảm nhận được khí tức trên thân rõ ràng mạnh lên không chỉ một bậc, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dù sao, Lạc Trần hiện tại tuổi tác cũng mới bất quá 24 tuổi. "Ừm, vong linh hệ đột phá, hiện tại ta cũng coi là chính thức thành vị cấm chú pháp sư." Lạc Trần vừa cười vừa nói. Như thế nói đến, tỷ phu chính là hoa hạ vị thứ nhất vong linh hệ cấm chú. Mục Nô Hân không nhịn được ngạc nhiên đều bưng kín miệng nhỏ, phát ra từ nội tâm vì Lạc Trần cảm thấy cao hứng. Nhìn khắp cổ kim, có thể thành tiểu cấm chú pháp sư, cơ hồ đều là tại 40 tuổi đi lên. Thậm chí có thể tại hơn 40 tuổi liền thành liền cấm chú pháp sư, cũng đã là toàn bộ thế giới thiên phú đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. Mà Lạc Trần, hiện tại mới bất quá 24 tuổi, trực tiếp phá vỡ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấm chú pháp sư ghi chép. Hơn nữa, đột phá vẫn là hoa hạ không có vong linh hệ cấm chú. Cái này hàm kim lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Không đến mức hoa hạ chỉ là hiện tại không có vong linh hệ cấm chú pháp sư, cũng không phải trước kia chưa từng có. Lạc Trần vừa cười vừa nói, thật muốn nói hoa hạ vong linh hệ cấm chú pháp sư lời nói, Quan Thần Thủy Hoàng liền có thể tính cả một vị. Hắn đột phá vong linh hệ cấm chú chỉ có thể coi là đền bù hoa hạ không có vong linh hệ cấm chú pháp sư trong chỗ, cũng không thể xem như hoa hạ thứ nhất vị vong linh hệ cấm chú pháp sư. Tất nhiên đột phá, cái kia muốn hay không chúc mừng một lần. Mục Ninh Tuyết tỉnh táo mở miệng nói, chúc mừng một cái đi, dù sao cũng coi là hoàn thành đã từng học tập ma pháp lúc nguyện vọng. Lạc Trần cũng là mở miệng cười đạo. Cấm chú pháp sư đã coi là toàn thế giới tầng chốt nhất tồn tại, tại đi lên cũng chỉ có trong nguyên tắc pháp thần cảnh giới. Mà cảnh giới kia, Lạc Trần đoán chừng ngay cả sư phụ của mình cũng chỉ bước ra nửa bước đối với thành vị pháp thần, Lạc Trần cũng đã có ý nghĩ của mình đạt được Lạc Trần cho phép sau, Mục Ninh Tuyết rất nhanh cũng lấy Lạc Trần đột phá cấm chú pháp sư danh nghĩa cử hành yến hội. Trực tiếp cho mỗi cái thế lực lớn đều phát ra thiệp mời, trong đó tự nhiên cũng bao quát rất nhiều quen thuộc người. Khi biết Lạc Trần đột phá về sau, đại nghị trưởng cùng một nhóm nghị viên đều bị chấn kinh. Người khác 24 tuổi đột phá cao giai coi như thiên tài, Lạc Trần 24 tuổi trực tiếp đột phá cấm chú. Đại nghị trưởng không chút do dự, lập tức đem tin tức hồi báo cho Hoa Quân Thủ. Hoa Quân Thủ biết được tình huống sau, đồng dạng lộ ra hoảng sợ biểu lộ, này thiên phú so với hắn đều muốn khoa trương rất nhiều. Dựa theo hắn dự đoán, Lạc Trần coi như thiên phú lại thế nào được trời ưu ái, cũng chí ít còn cần thời gian 3 năm. Từ Lạc Trần đột phá vong linh hệ cấm chú qua sau không mấy ngày, cơ hồ cả nước đều biết trong nước nhiều một cái sử thượng trẻ tuổi nhất cấm chú pháp sư. Lạc Trần mặc dù không có nghĩ tới địa thấp, nhưng cái này truyền bá tốc độ vẫn là để hắn giật nảy mình. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, hắn nổi tiếng bản thân liền là nổi tiếng cấp bậc. Nếu như hắn có cái gì lớn cống hiến lời nói, cái kia cả nước tự nhiên sẽ rất nhanh đều biết. Bây giờ đột phá cấm chú pháp sư, có thể nói là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấm chú pháp sư, tự nhiên sẽ bị đông đúc tin tức tranh nhau đưa tin. Nhân loại tại yêu ma vây quanh hoàn cảnh hạ sống sót, trong lòng đang mong đợi một cái chúa cứu thế, mà Lạc Trần hiển nhiên chính là phù hợp nhất chúa cứu thế, người đông đúc thế lực cũng nhao nhao phái người đến đây tham gia trận này chúc mừng yến hội, ý đồ nhờ vào đó cùng Lạc Trần đáp lên quan hệ. Ta dựa vào, Lạc ca ngươi cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Ta cùng Mạc Phàm bọn hắn thật vất vả mới đột phá siêu giai, khó được có chút đuổi kịp hy vọng của ngươi. Kết quả ngươi trực tiếp liền đem chúng ta hy vọng ngọn lửa bắt tắt. Triệu Mãn Diên mang theo vài phần oán niệm đạo. Hắn thật vất vả mới cùng Lạc Trần ở vào cùng một cảnh giới. Mặc dù cả hai thực lực ngày đêm khác biệt, nhưng tốt xấu còn có một tia đổi kịp hy vọng. Kết quả, bao nhiêu tháng, Lạc Trần thế mà tiến thêm một bước, thành vì từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấm chú pháp sư. Trực tiếp sáng tạo lịch sử, gia phả đều đơn mở một tờ. Cái này còn truy cái giám nha. Ai, không có việc gì không cần so với ta, làm tốt chính mình liền tốt. Lạc Trần mở miệng cười đạo. Nhìn xem vợ xẹo lẹt Lạc Trần, Triệu Mãn Diên bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng thế, ta liền không nên cùng như ngươi loại này yêu nghiệt so. Như vậy trong lòng ta còn tốt thụ một điểm. Đúng rồi, Lạc ca, ngươi đột phá là cái nào hệ? Triệu Mãn Diên lại đột nhiên có chút hiếu kỳ, nhìn về phía Lạc Trần mở miệng hỏi. Vong linh hệ. Vục, cái kia Lạc ca ngươi chẳng phải là thành vì hoa hạ một vị duy nhất hiện có vong linh hệ cấm chú pháp sư sao? Không sai biệt lắm. Tấu chương xong, chương 239. Châu Mỹ chuyến đi, tài quyết thần nhãn. Chương 239, Châu Mỹ chuyến đi, tài quyết thần nhãn. Tại đột phá cấm chú pháp sư về sau, Lạc Trần cũng là lại một lần tại Hoa Sơn gặp được sư phụ của mình. Một bình trà xanh, mấy cái mới cắt chén, một mảnh rừng trúc. Trong đạo quán trong rừng trúc đình luôn là có một cỗ cùng ồn ào náo động đại đô thị ngăn cách thanh nhã, thanh tịnh. Pha trà người là đạo bào lão giả, hắn đem nước trà đổ vào trong chén, thanh tịnh nước trà không qua 7 phần. Thủy song phản chiếu ra Lạc Trần cái bóng. Không sai, ngươi thành vì cấm chú pháp sư tốc độ so với lao đạo ta nghĩ nhanh hơn. Đạo bào lão giả đem pha nước trà ngon rót vào mới cắt trong chén, theo sau giao cho Lạc Trần, có phần vì hài lòng mở miệng nói. Nghe được nhà mình sư phó khích lệ, Lạc Trần cũng là cười nhẹ gật đầu. Chủ yếu vẫn là sư phó dạy tốt. Được rồi, lão đạo ta cũng không phải tự luyến tính tình, không có gì tốt vớt mông ngựa. Có thể đi đến cấm chú pháp sư, chủ yếu vẫn là ngươi cố gắng của mình. Đạo bào lão giả vui mừng lộ ra nụ cười. Theo sau, ánh mắt của hắn trầm tư đánh giá Lạc Trần. Ngươi bây giờ, trên thân hẳn là có 3 viên thần nhãn đi. Sư phó quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lạc Trần định nọt vài câu, theo sau dứt khoát nói thẳng mở miệng nói. Sư phụ kia có biết hay không còn lại mấy cái thần nhãn vị trí? Ta có dũng khí dự cảm, có lẽ tương lai ta bước ra cuối cùng một bước kia cơ duyên, ngay tại cái này bát đại thần nhãn lên. Tiểu tử ngươi, chờ ở tại đây ta đây. Đạo bào lão giả đồng thời không có trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nhưng Lạc Trần rất rõ ràng nhà mình sư phó ý tứ, trực tiếp rèn sắc khi còn nóng nói ra. Sư phụ, ngươi cũng nghĩ nhìn thấy ta trò giỏi hơn thầy ngày đó đi, ngươi cũng không được khá lắm kỳ cảnh giới kia sao? Được rồi được rồi. Đạo bào lão giả thấy Lạc Trần nói như vậy, cũng là bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ta biết liên quan tới bát đại thần nhãn tin tức, cơ bản đều đã nói cho ngươi biết, còn lại đều là một số khó giữ được chân tin tức. Theo ta suy đoán, Thương Hải cùng Triều Tịch hẳn là tại mấy vị Hải Dương bá chủ trong tay, Phong Bạo thần nhãn hẳn là tại Nam Cực, về phần phải chăng tại vị kia đế vương trong tay liền không nhất định. Tài quyết thần nhãn hẳn là còn ở châu Mỹ một nơi nào đó, Thương Mang thần nhãn hẳn là chuẩn xác nhất, tại Hạ Lan Sơn nơi nào đó. Về phần cái khác ba cái, đều tại trong tay của ngươi. Lạc Trần nhẹ gật đầu, sư phụ hắn mặc dù nói là suy đoán, nhưng cũng thư độ cũng không thấp. Tựa như là Thương Hải cùng Triều Tịch đúng là tại Hải Dương bá chủ trong tay. Chỉ bất quá hai cái thần nhãn đều tại lãnh đại nhãn trong tay, đồng thời không có tách ra. Cái này hai mai thần nhãn, hắn tạm thời còn lấy không được. Nam Cực cái viên kia thần nhãn, tạm thời cũng lấy không được, Nam Cực đế vương vẫn là không dễ đối phó. Như thế tính được lời nói, chính mình trước mắt có thể lấy được, cũng chỉ có Hạ Lan Sơn cái kia một viên cùng châu Mỹ cái viên kia. Hạ Lan Sơn ngược lại không gấp, đợi đến phục sinh thanh long thời điểm, có thể trực tiếp tiện đường lấy đi. Kể từ đó, đây cũng là chỉ còn châu Mỹ cái kia một viên. Sư phó, có thể cụ thể một chút sao? Châu Mỹ như vậy đại, phạm vi này cũng quá rộng. Mới nói là khó giữ được chân tin tức. Đại khái phạm vi chính là tại châu Mỹ, nhất định phải có lại phạm vi nhỏ lời nói, hẳn là tại Ện Nhìn núi phụ cận. Ện Nhìn núi. Lạc Trần khỏe miệng lập tức kéo ra. Ện Nhìn dãy núi ở vào châu Nam Mỹ bờ Tây, từ Bắc đến Nam toàn dài ước chừng hơn 8.900 ngàn mét, là trên thế giới dài nhất dãy núi, không có cái thứ hai. Phạm vi đúng là rút nhỏ, bất quá thu nhỏ sau phạm vi vẫn như cũ lớn đến kinh người. Không có kỹ lưỡng hơn tình báo sao? Lạc Trần vẫn là không nhịn được tiếp tục hỏi. Thật không có, bất quá, ngươi có lẽ có thể hỏi một chút cái khác cấm chú pháp sư. Hiện có cấm chú pháp sư trên cơ bản đều có con đường tin tức của mình, có lẽ bọn hắn có thể biết một số ta không biết tin tức. Lạc Trần nhẹ gật đầu 11. Mấy ngày sau Minh Châu học phủ, phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Cho nên, ngươi tìm đến ta rồi. Tiêu viện trưởng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Đối à, cái khác ta biết mấy vị cấm chú pháp sư đều không có cái gì tin tức, cho nên ta mới tìm trên ngài, ngươi hẳn là có tin tức đi. Lạc Trần đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi. Tiêu viện trưởng lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy ngươi có thể quá coi trọng ta, ta nhưng không có giống sư phó ngươi như thế ngồi xem chuyện thiên hạ bản sự. Như vậy phải không? Lạc Trần thất vọng thở dài, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Tiêu viện trưởng gọi lại. "Ai, chớ đi, ta là không có tin tức, nhưng có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một tin tức con đường." "Cái gì con đường? Ngươi nghe qua Áo Hoắc Tư Thánh học phủ sao?" "Đương nhiên nghe qua, cái kia châu Mỹ học phủ cao nhất." "Không sai, Áo Hoắc Tư Thánh học phủ vừa vận tọa lạc tại Ẻn Nhìn dãy núi trung quanh. Nếu là luận đối Ẻn Nhìn dãy núi hiểu rõ, hẳn là không ai có thể vượt qua bọn hắn." "Vừa vặn, châu Mỹ đại học bên kia có đạo sư giao lưu đại hội, cái này không kéo sao?" Tiêu viện trưởng trên mặt ý cười mở miệng nói ra. Ngài đây là lại muốn cho ta đi làm lão sư? Lạc Trần có phần vì im lặng mở miệng nói. Cái kia thế nào khả năng? Ngươi bây giờ thế nhưng là cấm chú pháp sư, Áo Hoắc Tư Thánh học phụ xin ta đều khó có khả năng cho ngươi đi qua làm lão sư. Tiêu viện trưởng nói ra. Vậy ngài còn nói cái gì giao lưu danh ngạch làm gì? Khục, chủ yếu chính là Áo Hoắc Tư Thánh học phụ bên kia học sinh quá mạnh mẽ, chúng ta lão sư quá khứ có điểm chấn không được. Ta muốn cho ngươi vị này cấm chú pháp sư đi qua hỗ trợ chấn cái chẳng tử. Ta cùng Áo Hoắc Tư Thánh học phụ viện trưởng cũng coi là có chút giao tình đến lúc đó. Ngươi trực tiếp cầm lấy thư giới thiệu của ta, liền có thể đi bọn hắn thư viện tìm kiếm tin tức, đại khái tỷ lệ sẽ có thu hoạch. Tiêu viện trưởng nói nghiêm túc. Này, được thôi. Lạc Trần nhẹ gật đầu, vẫn đồng ý xuống tới. Đúng rồi, ngươi cảm thấy chúng ta học viện lão sư cái nào mấy cái tương đối thích hợp đi Áo Hoắc Tư Thánh học phủ giao lưu học tập? Tiêu viện trưởng lại nâng đầu nhìn về phía Lạc Trần, có chút cân nhắc mà hỏi. Ừm, Áo Hoắc Tư Thánh học phủ đám kia học sinh hơi một tí đều là siêu giai, nếu như là cao giai lời của đạo sư, đi qua khả năng chấn không được. Cho nên, tận lực vẫn là lấy siêu giai pháp sư vị chủ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngài không ngại đem Mạc Phàm bọn hắn cũng đưa qua. Bọn hắn dù sao cũng đột phá siêu giai, làm lão sư cũng thật thích hợp. Giống như, đúng là như thế cái đạo lý. Nghe được Lạc Trần đề nghị, Tiêu viện trưởng thế mà vẫn đúng là chăm chú suy nghĩ, theo sau bắt đầu phát gọi điện thoại. Mà Lạc Trần cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, theo sau liền trực tiếp đi ra Minh Châu học phủ. Mấy ngày sau, trước khi đến Châu Mỹ sân bay trên, Lạc Trần lần nữa cùng Mạc Phàm một đoàn người gặp mặt. Hiển nhiên, Mạc Phàm bọn hắn vẫn không thể nào cự tuyệt Tiêu viện trưởng thỉnh cầu, bị kéo tới xung làm sức lao động. Tại gặp được Lạc Trần về sau, Mạc Phàm một đoàn người cũng là trong nháy mắt liền an tâm không ít. Chỉ ít có Lạc Trần ở địa phương, an toàn vẫn là có bảo hộ. Tấu chương xong, chương 240, thư viện xa dặn. Chương 240, thư viện xa dặn. Ô Dô Thánh học phủ tọa lạc tại một mảnh có thể nói là có chút địa phương hoang vu, cách nó thành thị gần nhất cũng có 150 cây số đường xá. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một tọa vị trí xem như vắng vẻ học phủ, những cái kia trèo đèo lội suối tiến về nơi này cầu học người lại nối liền không dứt. Càng tại mấy năm gần đây thế ép tự do thần điện học phủ một bậc, ẩn ẩn thành vì châu Mỹ nổi danh nhất ma pháp đại học. Ô Dô Thánh học phủ phía tây chính là mênh mông Thái Bình Dương, cách xa nhau cũng bất quá chỉ có mười mấy cây số. Cái này mười mấy cây số cũng không phải là nếp vốn dãy núi cùng hiểm trở vách núi, mà là một mảnh thuần bạch sắc bãi cát. Mà tại Ô Dô Thánh học phủ một bên khác phía đông, đúng lúc là dài dòng Enin núi. Enin núi có điểm giống Trung Quốc Tần Lĩnh, như là một đầu địa thế đường ranh giới, đem Thái Bình Dương ướt át ấm áp khí hậu cách trở tại núi cái này một mặt khác lại là nước mưa tuần hoàn, bốn mùa rõ ràng tiết tấu. Chỉ là Enin núi nhưng so với Tần Lĩnh còn muốn bề trên gấp 5-6 lần, là trên thế giới tối dài dòng dãy núi, cơ hồ xuyên qua châu Nam Mỹ Nam Bắc hai đầu. Cũng đúng là như thế, Lạc Trần khi biết được muốn tìm thần nhãn tại Enin núi phạm vi bên trong sau sẽ là dáng vẻ đó. Enin núi phạm vi nơi bao bọc diện tích so với một số tiểu quốc diện tích còn muốn lớn rất nhiều. Tại dạng này phạm vi bên trong tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Ô Dô Thánh học phủ ngay tại như vậy một cái khí thế bàng bạc tình cảnh bên trong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tiêu viện trưởng mới có thể để cử Lạc Trần tới đây thư viện tìm xem manh mối. Cái này Ô Dô Thánh học phủ tương đương với châu Âu học phủ, bất quá châu Âu bởi vì sức cạnh tranh quá mức cường đại, cổ lão học lâm lại vô số kể. Châu Âu học phủ quyền uy về quyền uy, còn không cách nào đạt tới riêng một ngọn cờ cảnh giới. Ô Dô Thánh học phủ liền không đồng dạng, nước Mỹ như vậy siêu cấp cường quốc, hàng năm giống nhau là ưu tú nhất ma pháp học sinh chọn lựa đầu tiên cái này Ô Dô Thánh học phủ, cho nên trên cơ bản là riêng một ngọn cờ tồn tại. Mục bạch cho mấy người phổ cập khoa học lên lịch sử. Như thế như bức trường học, thế nào không có tham gia thế giới học phủ chi tranh? Mạc Phàm kinh ngạc nói, thế giới học phủ chi tranh đều là đại biểu quốc gia à, Ô Dô Thánh học phủ là tuyển nhận toàn bộ châu Mỹ học sinh, đương nhiên sẽ không tham gia. Lạc Trần mở miệng giải thích. Chẳng qua nếu như Ô Dô Thánh học phủ chân tham gia thế giới học phủ giải thi đấu, cái kia có lẽ còn thật có chút ý tứ. Ừm, nếu như Ô Dô Thánh học phủ, cái kia quốc gia khác cơ bản liền không có cách nào dựng lên, có ý tứ vậy cũng chỉ là đối Lạc ca tới nói. Triệu Mãn Diên nghĩ đến Ô Dô Thánh học phủ tham gia thế giới học phủ giải thi đấu chẳng diện lập tức dùng mình một cái, lắc đầu mở miệng nói. Hơn nữa bọn hắn học phủ thậm chí xem như một cái vương quốc độc lập, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Như thế như bê, quân hùng tranh trục ngoài vòng pháp luật chi địa. Mạc Phàm nói ra, thật là có điểm cái mùi này. Nhớ kỹ có một cái Ổ Dỗ Thánh học phủ học sinh về nước Mỹ thăm người thân, bởi vì tranh chấp cùng người khác đánh lên, thất thủ đánh nát một tòa cư dân lầu, tạo thành không ít thương vong. Nước Mỹ chính phủ cùng nơi đó ma pháp hiệp hội đem người học sinh này cho chóc nã, dự định trực tiếp phán cái mấy trăm năm cái gì, kết quả Ổ Dỗ Thánh học phủ dạy bảo bộ bộ trưởng trực tiếp đi đòi người. Tự do thần điện bên kia vốn là muốn chèn ép một lần Ổ Dỗ Thánh học phủ nhuệ khí, nào biết được nơi đó ma pháp hiệp hội hội trưởng cùng tên kia chính phủ quan lại tất cả đều là vị bộ trưởng kia học sinh. Bị bộ trưởng giáo dục thành cháu trai về sau, ngoan ngoãn đem người giao cho Ổ Dỗ Thánh học phủ. Mục Bạch nói ra, chuyện này xem như mấy năm trước tin tức, nhưng xác thực rất manh động. Cũng là vào lúc đó, tất cả người Mỹ châu liền là bất kỳ quốc gia nào hộ chiếu vì cặn bã. Người ta Ổ Dỗ Thánh học phủ thẻ học sinh mới là châu Mỹ thần quyền công dân. Đã trò chuyện một chút, liền rất nhanh tới đạt Ổ Dỗ Thánh học phủ đến Ổ Dỗ Thánh học phủ trước, hoàn toàn chính xác đều là một mảnh hoang vu, trọng yếu nhất chính là bọn hắn ngay cả đường cái đều không có, hoàn toàn một bộ chúng ta học viện pháp thuật căn bản không cần bất luận cái gì hiện đại phương tiện giao thông tư thái. Mà tới được Ổ Dỗ Thánh học phủ địa giới, liền hoàn toàn đi vào một thế giới khác. Lục sắc chỉnh chỉnh tề tề bãi cỏ bày vây, dậm dạp chỉnh tề trong rừng giàu có các quốc gia kiến trúc đặc sắc phong cách cao ốc gần vào trong đó. Khí phách rộng lớn pho tượng hồ suối liếc nhìn lại liền có bốn cái tả hữu, chớ nói chi là những cái kia đỉnh cấp lâm viên thức bước hành lang, hồ cầu, gia sảnh, ngắm cảnh trung các tinh la phân bố, bày biện ra tới lại là một loại xa hoa chỉnh thể mỹ cảm. Mà nó, chúng ta Minh Châu cùng bọn hắn so ra, liền cùng nông thôn như thế. Mạc Phàm bước vào Ổ Dỗ Thánh học phủ địa giới một khắc này không khỏi hô to đứng lên. Triệu Mãn Diên là gặp qua xa xỉ với đời, có thể Ổ Dỗ Thánh học phủ xa xỉ, vẫn như cũ mang cho hắn không nhỏ rung động. Mấy người mới vừa đến cổng, liền có một tên nam phụ đạo viên ở trường ngoài cửa chờ, hiển nhiên là chờ đợi mấy người đến. Nam phụ đạo viên nhìn qua anh tuấn tiêu sái, niên kỷ cũng liền 27-28 tuổi dáng vẻ. Hắn nhìn thấy mấy người đi tới, lập tức đối diện đi tới. "Ngài tốt, ngài hẳn là viện trưởng tự mình dặn dò muốn làm tiếp đãi tôn quý khách nhân đi, vậy ngài phía sau hẳn là Minh Châu học phủ phái tới giao lưu đạo sư. Rất vinh hạnh có thể mời được các vị lao sư đạo sư đến vì học sinh của chúng ta môn đi học." Nam phụ đạo viên vừa lên đến liền biểu đạt ra chính mình kính ý, "Ân, mang bọn ta nhìn một chút đi." Lạc Chân nhẹ gật đầu, bình thản mở miệng nói. Nam phụ đạo viên gãi đầu một cái, không nghĩ tới vị này Lạc Trần cao như thế lạnh, nhưng lại nghĩ tới Lạc Trần công chú pháp sư thân phận, thế là đành phải tiếp lấy đáp lời nói. "Tốt, các vị xin mời đi theo ta, ta đến mang các vị tham quan một chút Ổ Dỗ Thánh học phủ." Đi theo nam phụ đạo viên đến dạy học nơi, mấy người vốn dĩ vì sẽ là tại một cái phi thường bắt ngát bên ngoài ma pháp sân luyện tập, nào biết được lại là một gian cao sâu đỉnh tràn đầy tinh trần đồ án trong phòng học. "Đây chính là các vị ngày mai đi học phòng học, ma pháp cao cấp lý luận học, liền giao cho các vị. Ta sẽ toàn bộ hành trình cùng đi, có cái gì phân phó địa phương liền cứ việc gọi ta được rồi." Nam phụ đạo viên vẻ mặt tươi cười nói ra. "Ừm." Lạc Trần nhẹ gật đầu, "trực tiếp dẫn ta đi gặp các ngươi viện trưởng đi, ta cần phải đi tìm đọc một số tư liệu." "Tiên sinh, không cần thiết như vậy phiền phức, viện trưởng đã phân phó, ngài có thể trực tiếp tiến vào thư viện tìm đọc tư liệu." "Ngài quyền hạ, viện trưởng đã sớm báo danh giải tỏa, ngài có thể tùy ý xem xét." Nam phụ đạo viên đưa qua một cái chìa khóa trạng đặc thù ma khí, nói nghiêm túc. "Như thế nhanh, cái kia rất tốt, mang ta đi thư viện đi." Lạc Trần nhận lấy ma khí, cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói. Theo sau, Lạc Trần liền đi theo phụ đạo viên tiến vào trong tiệm sách. Rồi mới, phụ đạo viên đồng thời tiếp tục dẫn những người khác ở trường bên trong bắt đầu đi dạo. Mà Lạc Trần thì là tại trong tiệm sách bắt đầu tìm đọc lên có quan hệ với ẹn nhìn núi tư liệu. Ngài tốt, ngài là đang tìm cái gì đồ vật sao? Lạc Trần chính thất thần thời điểm, một cái ấm ôn nhu nhu thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lạc Trần quay đầu, liền chỉ thấy một vị huân y thảo tím nữ hải, tay nâng viết sách tịch đi tới. Trên đầu nàng vật trang sức đều là loại kia cực kỳ đẹp đẽ tử sắc, loại này tử sắc cũng không xinh đẹp, ngược lại để cho người ta cảm thấy nàng rất thuần khiết hào phóng. Ngài hẳn không phải là học viện lão sư, hẳn là đến đây giao lưu đạo sư đi. Ngươi tốt, ta gọi Sa Dạn, ngài có cái gì cần phải giúp một tay sao? Tấu chương xong, chương 241. Ngũ giác lôi thạch khoáng, tài quyết thần nhãn. Chương 241, ngũ giác lôi thạch khoáng, tài quyết thần nhãn. Lạc Trần nhìn trước mắt tử sắc thiếu nữ, cũng là cười nhẹ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt vị này chính là trong nguyên tắc bảy đại thiên sứ một trong, đồng dạng cũng là thánh thành vì số không nhiều có lương tâm thiên sứ. Không kém bao nhiêu đâu, ta lại tìm một số có quan hệ với ẹ nỉn núi tư liệu. Ẹ nỉn dây núi sao? Sa Dật hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nhắc nhở lấy mở miệng nói. Ẹ nỉn dây núi tư liệu rất nhiều, ngài có cái gì cụ thể một điểm chỉ hướng sao? Ừm, ta yêu cầu tìm một cái ẹ nỉn dây núi lôi hệ tài nguyên tương đối phong phú khu vực. Như vậy phải không? Tốt, ta giúp ngài tìm một cái. Sa Dật nhẹ gật đầu, theo sau bắt đầu ở to lớn thư viện lục soát tìm. Rất nhanh, Sa Dật liền đem hai quyển nặng nghề sách lật ra, lấy ra một phần địa đồ, cho Lạc Trần đánh dấu ra tương ứng địa điểm. Cho, đây là ngài muốn tư liệu. Ừm, đa tạ. Không cần cảm ơn, ta là hội trưởng hội học sinh, tiếp đại giống ngươi lão sư như vậy, cũng coi là ta nghĩa vụ bên trong chức trách đúng, còn không có hỏi đạo sư tên của ngài đâu. Ta gọi Lạc Trần. Lạc Trần cười cười, cũng không có che giấu thân phận của mình. Dù sao, hành tung của hắn cũng không cái gì che giấu ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, Sa Dật lập tức sửng sốt một chút. Ngài chính là kiểu mới ma pháp người sáng tạo. Sa Dật lập tức kích động nhìn về phía Lạc Trần, như là thấy được thần tượng đồng dạng. Ngươi đối kiểu mới ma pháp cảm thấy hứng thú. Lạc Trần đánh giá đến Sa Dật tới. Kiểu mới ma pháp, trên thực tế chính là Lạc Trần phụ trách mở rộng ra các kỳ môn, học tập độ khó thiên đại, nhưng là thành quả vô cùng tốt. Thánh thành đối với loại này kiểu mới ma pháp thái độ trên cơ bản là để phòng thêm mâu thuẫn. Ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài cái khác địa khu, phàm là có dám truyền bá loại này kiểu mới ma pháp, đều không ngoại lệ đều muốn bị dân cắt viện để mắt tới. Nhưng ngay cả như vậy cũng y nguyên không cách nào ngăn cản các ma pháp sư đối với loại này kiểu mới ma pháp truy cầu, dù sao nếu như có thể học được, ưu thế thật quá lớn đến mức, Hoa Hạ 2 năm này du học sinh số lượng tăng vọt, không ít người đều nghĩ đến Hoa Hạ đến học tập loại này kiểu mới ma pháp. Đối với loại này từ Hoa Hạ học được kiểu mới ma pháp người, Thánh Thành cầm coi thường thái độ, chỉ cần không còn hướng người khác truyền bá, liền cơ bản không nhìn. Cũng đúng như đây, kiểu mới ma pháp tại ma pháp vòng cũng coi là nhấc lên không ít gợn sóng. Về phần nói dung hợp ma pháp, Lạc Trần cũng sớm can thiệp không ít, trước mắt Phùng Châu Long còn tại hoàn thiện, tạm thời vẫn chưa hết chỉnh hệ thống pháp thuật. Ừm, cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể kiểu mới ma pháp có thể phổ cập lời nói, ta nghĩ Cấm Chu cũng trình độ nhất định lại nhận địa vị chủ kích. Sa Dật mặt mũi tràn đầy chăm chỉ bộ dáng. Những học sinh khác người biết ở đây, đa số là cùng đám đạo sư rút ngắn quan hệ, trên mặt mỗi người nụ cười liền đại biểu cho bọn hắn đi là xa giao, không phải cầu học. Sa Dật, Cấm Chu thế nhưng là nhân loại chúng ta trí tuệ kết tinh, đáng giá nhất kính ngưỡng cũng là những cái kia Cấm Chu pháp sư. Ngươi dạng này đi đẩy sùng khác còn không bị thừa nhận cấm thuật, thế nhưng là sẽ bị ổ rộ thánh học phủ lão quái vật môn cảnh cáo. Một người trung niên nữ đạo sư từ nơi không xa đi tới, tựa hồ vừa vặn nghe được Sa Dật cái kia lời nói. Yêu ma đang không ngừng tiến hóa, nhân loại lại thế nào có thể dừng bước không tiến, Cấm Chu cường đại lại không giải quyết được hiện tại gặp phải thế giới nan đề. Sa Dật đầu cũng không có về nói, Cấm Chu không phải người nào có thể học. Trên cái thế giới này thêm ra hiện một loại Cấm Chu, cũng không thể mang đến cái gì thực tế tính tác dụng. Nhưng nếu nhiều hơn một loại ma pháp hình thức, tỉ như nói liền có thể nhường toàn thế giới tất cả ma pháp sư thu hoạch được càng nhiều thi triển năng lực thủ đoạn, chỉnh thể thực lực mức độ lớn tăng lên. Lời nói này, nhường phía sau đi tới nữ lao sư lập tức nở nụ cười. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Sa Dật bả vai, cho thấy lao sư khí độ nên có nói, có thể cái kia là không thể nào thực hiện a. Cổ thần thời đại, những cái kia bộ lạc thủ lĩnh môn cũng nhận vì ma pháp là không thể nào thực hiện. Sa Dật đạo: "Tốt à, Sa Dật, ngươi lại chui vào đến loại vấn đề này phía trên, nếu như ngươi không tại mọi chuyện cần thiết trên như vậy chăm chỉ, ngươi sẽ cùng ngươi tướng mạo như thế nhận người yêu thích." Lão sư cũng sẽ không tiếp tục cùng Sa Dật đi cái cỏ, nàng nện bước ưu nhã bộ pháp hướng trung tâm đi đến. Sa Dật không tiếp tục để ý tới lão sư, cặp kia bảo thạch như thế ánh mắt mê người lại lần nữa về tới Lạc Trần trên thân. Giờ khắc này, Lạc Trần có một loại cảm giác tại cô gái này trong mắt trường hợp này bên trong tất cả mọi người là một loại khác người. Rất hiển nhiên Sa Dật là một cái chân chính muốn phải tìm kiếm mới ma pháp hình thức nghiên cứu khoa học người, hơn nữa Lạc Trần phi thường nhận đồng nàng vừa rồi cái kia lời nói. Cấm chú không phải người nào có thể học, mà kiểu mới ma pháp lại có thể nhường tất cả ma pháp sư chỉnh thể tăng lên trên diện rộng. Nói không sai, mặc dù ta không là tới nơi này giao lưu lão sư, nhưng nếu như ngươi đối kiểu mới ma pháp cảm thấy hứng thú lời nói, cũng có thể tới tìm ta học. Thật sao? Sa Dật có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Thế nhưng là như vậy có thể sẽ nhường ngài lâm vào phiền phức a. Dù sao Thánh Tài Viện cấm chỉ như vậy hành vi. Yên tâm đi, bọn hắn còn không quản được trên đầu của ta, bằng không mà nói, Thánh Tài Viện còn có tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Lạc Trần mở miệng cười đạo, theo sau đem quyển sách trên tay khép lại, lại đưa cho Sa Dật. Ta ở chỗ này hẳn là sẽ ở một đoạn thời gian, có hứng thú liền đến tìm ta học, không hứng thú lời nói coi như xong. Ta nhất định sẽ đi. Lạc Trần nhẹ gật đầu, rồi mới trực tiếp đi ra thư viện, lấy ra địa đồ, hướng phía trên bản đồ tiêu chí ra phương vị đi đến năm. Mấy ngày sau, ẹ nhìn dãy núi, tu ngay phong. Lạc Trần nhìn xem trên bản đồ đã bị đánh xin 10 cái địa điểm, theo sau thu hồi địa đồ. Tâm niệm vừa động, trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ thu hết vào mắt. Ngay tại Lạc Trần tưởng rằng chính mình lại phải một chuyến tay không thời điểm, sau một khắc, hắn liền phát hiện ngũ giác lôi thạch khoáng tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là ngươi xem trọng cái kia ngũ giác lôi thạch khoáng. Nghĩ tới đây, Lạc Trần lại bắt đầu càng thâm nhập thăm dò lên ngũ giác lôi thạch khoáng dưới đáy càng sâu tầng đồ vật. Trong nháy mắt, tại Lạc Trần có khả năng quan sát đo đạc phạm vi bên trong đột ngột xuất hiện một cái lỗ đen. Ngược lại cũng không phải vật lý trên ý nghĩa lỗ đen, mà đơn thuần là mặt chữ trên ý nghĩa màu đen đậu. Lạc Trần phát hiện chính mình thế mà không cách nào phát hiện cái kia tồn tại, trong lòng lập tức vui mừng. Có thể làm cho hắn không cách nào phát hiện đồ vật, đại khái chính là thần nhãn. Trùng hợp chính là, đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo lôi, thẳng tắp bổ vào lôi thạch khoáng bên trong. Lạc Trần cũng là trong nháy mắt phát hiện thần nhãn tồn tại, tựa hồ là đang một cái á không gian bên trong. Muốn phải hắn hoàn toàn như thế, chỉ sợ yêu cầu rất mạnh lôi điện mới có thể đem hắn từ á không gian bên trong tháo rời ra. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Trần một ý niệm liền sửa lại chung quanh thiên tượng. Trong chốc lát, liên tiếp không ngừng thiên lôi không ngừng bổ xuống. Tấu chương xong, chương 242. Hiếu học xa dạng, hải yêu xâm lấn. Chương 242, hiếu học xa dạng, hải yêu xâm lấn. Nửa giờ sau, Lạc Trần liền lấy được cái này mai đại biểu lôi nguyên tố tài quyết thần nhãn. Kể từ đó, Lạc Trần cũng đã góp nhặt một nửa bát đại thần nhãn. Tại hoàn thành lần này xuất hành lớn nhất mục đích về sau, Lạc Trần liền bắt đầu tại Ổ Dỗ Thánh học phủ nhàn nhã tu luyện. Không thể không nói, Ổ Dỗ Thánh học phủ với tư cách châu Mỹ đệ nhất học phủ cũng xác thực danh phủ kỳ thực. Lạc Trần tại Ổ Dỗ Thánh học phủ thánh địa tu hành chờ đợi 3 tháng, liền tại cái này hai cái thần nhãn ra chỉ phía dưới, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, trong 3 tháng, thực hiện thổ hệ cùng lôi hệ từ sơ giai pháp sư đến siêu giai pháp sư lột xác. Cùng lúc đó, Lạc Trần không gian hệ cùng hỗn độn hệ cũng dần dần đạt đến siêu giai bình cảnh. Không bao lâu, liền có thể đột phá cấm chú hàng rào. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó thực lực của mình sẽ vững vàng bước vào bên trong đế. Cùng lúc đó, tại Ổ Dỗ Thánh học phủ hưu nhàn lữ trình, Lạc Trần cũng không quên giáo thư dục nhân. Tại Lạc Trần tại Ổ Dỗ Thánh học phủ ở lại mấy tháng này bên trong, xa giật cơ hồ mỗi ngày tới cửa thỉnh giáo học vấn. Mà Lạc Trần đối với dạng này học sinh hiếu học tự nhiên cũng là dốc túi tương thụ. Trong bất chi bất giác, xa giật liền bị Lạc Trần học thức tin phục, quan hệ của hai người cũng dần dần có chút biến chất. Thứ nguyên bản dốc túi tương thụ đến sau đó, dốc túi tương thụ. Thứ nguyên bản giáo thư dục nhân biến thành sau đó dạy học, chồng người. Nói thật, Lạc Trần nguyên bản cũng không có gì như thế làm. Chỉ bất quá xạ giật xác thực câu nhân tâm huyền, hơn nữa đối với hắn sùng bái, Lạc Trần cũng thật sự là chịu đựng không được công kích, vẫn là đem xạ giật cầm xuống. Tại xử lý xong trong nguyên tắc hắc giáo đỉnh sự kiện về sau, Lạc Trần liền tới đến trở về thời gian. Chỉ bất quá lần này, trở về nhân số nhiều một vị. Triệu Mãn Diên cùng Mạc Phàm nhìn xem Lạc Trần bên cạnh cái kia tử sắc vật trang sức mỹ thiếu nữ, lập tức lộ ra hâm mộ mà ánh mắt khinh bỉ. Thế mà cùng mình mỹ thiếu nữ học sinh xen lẫn trong cùng một chỗ, quả thực làm cho người hâm mộ. À, phi, có nhục sư đức, mời. Mới trở lại Hoa Hạ không bao lâu, Lạc Trần một đoàn người lại nhận được Hoa Quân Thủ gặp mặt mời. Tối cao phòng họp, nơi này Lạc Trần cũng không phải lần đầu tiên tới, xe nhẹ chạy đường quen tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Trong phòng họp người không nhiều, ngoại trừ Lạc Trần mấy người bên ngoài, liền chỉ có Hoa Quân Thủ cùng Thiệu Trịnh đại nghị trưởng chờ đã lâu. Lạc nghị viên, thời gian cấp bách, ta liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Quân Thủ mới nói. Là như vậy, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết cái kia Hải Vương Khô Lâu. Ta không tiện xuất thủ, muốn mời ngươi xuất thủ giải quyết hết cái này Hải Vương Khô Lâu. Hoa Quân Thủ mười điểm nghiêm túc nói. Lạc Trần yên ổn nhẹ gật đầu. Cái này Hải Vương Khô Lâu bất quá là vô địch quân chủ cấp đường, hắn một cái cấm chú pháp sư có lỗi với đến không nên quá nhẹ nhõm. Cái này không có vấn đề, chỉ là ta suy đoán như thế thường xuyên quân chủ lần hiện, có thể hay không cùng đế vương có quan hệ. Lạc Trần mở miệng hỏi. Chuyện này cấp dưới cũng nói với ta, đã có cấm chú pháp sư đi đã điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hoa Quân Thủ nghiêm túc nói. Một khi liên lụy đến đế vương, vậy cái này có thể cũng không phải là bình thường tai nạn, liền ngay cả một bên Tiệu Trịnh trong mắt đều lộ ra mấy phần kinh hoàng. Đế vương vừa ra, vậy liền đại biểu cho không cách nào tránh khỏi tai nạn. 9. Căn cứ Hoa Quân Thủ cho địa đồ vị trí, Lạc Trần mấy người cưỡi tại điểu quân tà tinh trên lưng dọc theo mặt biển bay thẳng mà đi. Điểu quân tà tinh tốc độ rất nhanh liền đạt đến một mảnh mê vụ vờn quanh khu vực. Những này quỷ xương mù đến từ một số hải yêu thi triển yêu thuật, quỷ xương mù như nồng hậu dày đặc đám mây giống như bao phủ tại nước biển phía trên. Không chỉ có sẽ để cho trên biển thuyền mất phương hướng không nói, đồng thời cũng làm cho không trung phi hành sinh vật khó mà chính xác khóa chặt phương vị. Hoặc là tiến vào quỷ trong sương mù, hoặc là liền trực tiếp phi tường đến càng trên không hơn bên trong vượt qua cái này đoàn hải dương quỷ sương mù. Nếu là cưỡng ép tiến vào cái này một mảng lớn hải dương trong sương mù dày đặc, cái kia đem ngay cả cơ sở nhất tham khảo vật đều không có, cơ hồ thì tương đương với rơi vào đến một cái mê cung trung ương nhất bên trong. Hải yêu thật sự là có thủ đoạn, chúng ta rõ ràng có thể bay đi qua, nhưng vì tìm tới cái này Hải Vương Khô Lâu còn không phải không tiến vào cái này quỷ sương mù. Triệu Mãn Diên mười điểm bất đắc dĩ nói. Muốn tìm Hải Vương Khô Lâu chỗ vụ đảo, nhất định phải tiến vào Hải Dương Quỷ trong sương mù, dựa vào ven đường tương liên tiêu ký đến phân biệt vụ đảo chân thực vị trí. Quân đội cũng vô pháp xác định Hải Vương Khô Lâu vị trí cụ thể, chỉ có thể đoán ra Hải Vương Khô Lâu tại Hải Dương Mê Vụ Cung trong một nơi nào đó thôi. Quân đội cho bản đồ liền đến nơi này, lại hướng phía trước là một mảng lớn linh tĩnh như hồ nước tĩnh hải, nhìn không thấy đá ngầm, không gặp được ánh nắng, càng không cách nào từ hải lưu vận động đến phân rõ phương hướng. Phía trước có cá nhân rơi xuống nước. Lạc Trần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Có người. Những người khác sửng sốt một chút, bọn hắn thế nào không có trông thấy. Lạc Trần phong hậu kỳ môn bao trùm phương viên mấy chục cây số, cho dù là tại cái này trong sương mù cũng có thể quan sát được toàn bộ. Triệu Mãn Diên phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền dùng dây leo đem nơi xa trong nước nam tử vớt đi lên. Thật là có cá nhân, có thể cái này vì cái gì sẽ có rơi xuống nước. Mạc Phàm có chút kỳ quái hỏi. Lạc Trần kiểm tra một lần thân thể của đối phương tình huống, phát hiện đối phương kỳ thật không cái gì trở ngại. Mạc Phàm đem hắn làm tỉnh lại, người kia trong nước ngâm có một chút thời gian, bờ môi lại làm được sắp vỡ ra, không ngừng yêu cầu thanh thủy. Ngươi sao lại thế tại mảnh này trên biển tung bay? Triệu Mãn Diên gặp hắn tỉnh lại, lập tức dò hỏi. Nơi này là chỗ nào? Ta đến lục địa sao? Ta đến lục địa sao? Gặp rủi ro nam tử vô cùng khẩn trương mà hỏi, ánh mắt của hắn phi thường quái dị, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Nơi này là quỷ xương mù khu vực, cách lục địa còn rất xa, bất quá chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi cứ việc yên tâm. Triệu Mãn Diên nói ra. Gặp rủi ro nam tử hoàn toàn nghe không vô Triệu Mãn Diên lời nói, dị thường nóng nảy nói ra. Tiễn ta về nhà đi, tiễn ta về nhà đi, nhanh tiễn ta về nhà đi. Hắn nhận lấy kinh hãi, đầu óc hỗn loạn tương mừng. Lạc Trần nhíu mày mở miệng nói, đột nhiên lại nói tiếp. Ta biết đại khái đảo nhỏ phương hướng. Biết được phương hướng về sau, Lạc Trần lập tức nhường điệu quân tả tinh thay đổi trở về. Không có mấy phần chung thời gian, yên ổn như hồ như thế trong biển rốt cục xuất hiện một cái màu đen nổi lên. Là đảo. Mặc dù là một tọa phi thường nhỏ hắc đảo, có thể cái này cho thấy bọn hắn không có tại nguyên chỗ đảo quanh. Ha ha, cuối cùng là. Triệu Mãn Diên vừa định muốn bật cười, có thể vừa nghĩ tới ở trên đảo nghỉ ngơi lấy lại sức chính là Hải Vương Khô Lâu, lập tức lại một mặt yêu thương. Cũng không biết mình mù nhạt chút cái gì. Không muốn đi qua, van cầu các ngươi không muốn đi qua, các ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Gặp rủi ro nam tử đột nhiên phát cuồng như thế kêu lên, cả người có chút thần kinh thất loạn. Mạc Phàm một nâng tay, một cái cổ tay chặt liền hướng người ta sau nào trước trên trọng kích xuống dưới, người này hai mắt lật một cái, tại chỗ liền chết ngất. Tất tất ỉ lại, nói nhảm nhiều quá. Mạc Phàm lắc lắc tay, mở miệng nói. Được rồi, sau đó hẳn là đối mặt Hải Vương Khô Lâu chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Trần yên ổn mở miệng nói, tấu chương xong.